Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip Uống Gì Không, một chương trình mà lên sóng vào 8 giờ tối ngày thứ sáu, nhưng mà thường được lựa chọn xem vào bất kỳ giờ nào mà mọi người mong muốn. Một chương trình mà có thể nói là đến cái thời điểm này là cái dự án khá là dài hơi. Thì mình đồng hành tại Vietcetera. Một cái điều thích thú nhất trong dự án này đấy là mình cứ gặp đi gặp lại những người mình thích thôi. Và khách của mình sẽ kiểu: thế mình sẽ nói về chuyện gì? Tại sao? Cái gì? Mày sẽ nói về cái gì? Phải gửi ngay các câu hỏi cho chị đi. Đấy. Xin chào mừng chị Nguyễn Phương Mai quay trở lại với Hàm Xếp lần thứ ba.
Ba rồi
Yeah!
á?
Tại vì có một lần chỉ là podcast audio
Không có
thôi.
hình đúng không?
Đúng rồi, đúng
Trong
rồi.
từ hồi Covid đúng
Đúng
không?
rồi.
Cái câu hỏi mà chị hỏi mày không phải là câu hỏi là của chị đâu, mà là không sợ nhàm à?
Ai hỏi?
Em, chị hỏi
Chị
em
hỏi.
là không sợ nhàm à?
Bây giờ em làm cái show này 4 năm mà chị lên một lần, gọi như lên 2 lần rưỡi, mới là lên một
Mỗi
lần
lần rưỡi.
rưỡi đúng không? Bởi một cái đợt Covid đấy thì là cái project của em nó cũng hơi kỳ lạ, tức là ngày nào cũng một podcast và chỉ có audio và em chỉ kết nối với những người sống ở nước ngoài.
Thế nó không
Đấy.
tính đấy hả?
Cũng tính nhưng mà em cũng cảm giác như là đấy, thì mình không biết là mọi người đang nghe trên Spotify, Apple Podcast hay là YouTube, nhưng mà thường có hình ấy
Thì
thì mọi
nó
người sẽ xem nhiều hơn, thậm chí là
kết nối hơn.
đúng, bọn em có những cái bản cắt nhỏ. Cũng có thể là bây giờ cái thời mà cứ long form với short form, mọi người có thể biết đến Have a Sip nhiều nhưng mà cũng chỉ cần nghe một cái best cut rồi, có khi dưới 60 giây. Đấy, quay về câu chuyện thì đây mới là lần thứ 2 rưỡi. Nhàm thì em không sợ nhàm. Tại sao chị sợ nhàm?
Thì cũng một cái khuôn mặt đấy rồi, cũng một kiểu nói chuyện đấy rồi, nói chung là
Nhưng mà câu chuyện thì khác đúng không?
rồi ok, câu chuyện thì khác.
Nhưng mà chị Mai là người rất trung thành. Lần trước uống sữa hạnh
Lần
nhân,
này
lần
lại
này cũng uống
sữa.
sữa hạnh nhân. Tại sao?
Tại vì không ăn sáng.
À đúng, đúng. Em cũng nghĩ đến cái này. Em cũng nghĩ đến cái việc là đến đây, tại vì đây cũng là em uống một bình cà phê ở nhà và cốc này là cốc tiếp theo. Nên là giữa chừng em cũng nghĩ là mình uống sữa hay là em uống một cốc nước ép dưa hấu và sữa để cho dạ dày nó. Thế chị
Được.
uống đi.
Rồi đã uống mà, nhưng mà cái cốc cà lần này trông giống cốc cà phê hơn là cốc sữa.
Rồi, bây giờ cả nước biết là chị đang uống sữa rồi, mặc dù là không nhìn
Phải
thấy đúng
nói rất
không?
là rõ ràng ra. Vẫn còn đang lớn chị. Nhiều thành quả không
Ừ, đúng rồi, hình như lần trước chị cũng nói câu này đấy. Đúng không?
thấy. Nó cho mình uống
Nhưng mà
hai
chị
cốc
phải
sữa
cẩn
xong
thận.
rồi nó bảo
Chị cẩn thận
nó cho mình uống hai cốc sữa xong nó bảo rằng là ấy vẫn còn đang
nhé.
lớn. Không, nó không từ một cái dịp gì để nó xâm xỉa mình. Mày đấy,
Rồi
đấy là nói chuyện và được phỏng vấn bởi một người vừa là bạn mà vừa là người phỏng vấn thì sẽ có những cái lúc như thế.
em là fan hâm mộ. Mình không thể downgrade kiểu hạ hạ em xuống là người bạn được. Em là fan hâm mộ chân chính của chị Mai. Cái này thì mình hay nói đi nói lại, đấy là nếu mình có một cái role model trong cuộc đời thì đây là người phụ nữ này.
Không phải, nó bảo rằng là cái gì? Nếu mà có một cái vũ trụ song song
À thế
thì
à? Kinh.
không, mày thấy tao nhớ không? À đấy, lại mày tao, xin lỗi mọi người bởi vì thỉnh thoảng hay lỡ
Rồi bây giờ em vẫn phải giới thiệu formal
miệng.
về chị nhá. Chị Mai, tại vì sáng nay em vừa đi qua cái pitch này với bạn em ở nước ngoài về và cái câu hỏi là thế hôm nay khách mời là ai đúng không? Thì em thấy kiểu như trong vòng kiểu đúng kiểu một cái elevator pitch, trong vòng kiểu mình sẽ
90
phải giới
giây.
thiệu 90 giây. Làm gì có cái thang máy nào đi 90 giây nhỉ?
Đấy là nó cứ mặc định như
À
thế.
ok rồi, được rồi. Tại là trong 90 giây thì mình sẽ phải pitch khách mời của mình là ai. Đấy, thì sẽ được pitch với mọi người, cho những người mà không thấy nhà một tí nào bởi vì chưa từng xem những tập trước của chị Mai. Thì đây là một người mà khi mà Thùy Minh bước chân vào báo học trò thì chị bước ra. Chị là một tượng đài tại báo học trò hồi đấy với những phóng sự liều mình.
Như chẳng có.
Sau đó thì chị sang Hà Lan học tập và làm việc, dạy tại một trường gì đấy chắc chắn là em không nhớ tên, về đa văn hóa đúng không,
Quản trị đa văn
quản
hóa.
trị đa văn hóa. Sau đó thì chị học tiếp về thần kinh học và bây giờ chị đang là tiến sĩ về cái gì?
Tiến sĩ thì trước khi học về thần kinh học,
À thế là tiến sĩ về chuyện là
về quản trị đa văn
quản trị đa
hóa.
văn hóa. Còn học nhưng mà trong thần kinh học thì chị là title là gì rồi?
Chị là master, tức là bằng thạc sĩ.
Bằng thạc
Tức
sĩ.
là cái hồi đấy là chị sang Hà Lan, đầu tiên là chị sang Mỹ, sau đó thì sang Hà Lan thì là theo tiếng gọi của tình yêu. Lúc
Rồi.
đấy là
Em còn nhớ tên của anh ấy luôn cơ. Anh
eo
Tôm.
quá đáng. lúc đấy là kiểu đi theo tiếng gọi của tình yêu thì chị cố gắng xin học bổng ấy, xong lúc đấy thì đã yêu đương vào rồi mà lúc đấy thì có học bổng gì cũng theo chứ đừng có nói lúc là chị thì chị vẫn muốn là học bổng báo chí bởi vì chị sang Mỹ là học báo chí, được học bổng báo chí mà. Nhưng mà đi theo anh ấy về Hà Lan, tức là anh ấy muốn chị về Hà Lan, không ở New York nữa mà về Hà Lan, thì lúc đấy anh ấy bảo rằng là thôi em có thể học ngành gì mà em thích, nhưng mà thực ra học tìm cái học bổng báo chí ở Hà Lan nó rất là khó, cho nên là chị bảo thôi thì em cứ tìm học bổng, tìm được cái ngành gì thì học ngành đấy. Thế là đúng là vì tình yêu mà đi theo cái con đường đấy. Xong
em cũng pitch với bạn em cái
chi tiết đấy. Xong rồi làm việc được một thời gian ở trong trường thì chị thấy là đến một cái lúc nào đó, tức là cũng có một cái khoảng cách là chị rất là mong muốn tìm hiểu về, thì bạn trai chị lúc đó là anh ấy rất hay mang sách về cho chị. Anh ấy mang rất là nhiều sách mà cứ cái sách nào mà có chữ cultural là chữ văn hóa là anh ấy mang về. Thế thì một hôm anh ấy mang về một cuốn sách mà ở đúng là ở ngoài thì nó có chữ văn hóa thật, nó là chữ white culture. Thế thì chị cũng đọc, nhưng mà cuối cùng chị táo hỏa ra là nó không hề nói về văn hóa mà nó nói về sinh học và sinh học tiến hóa. Và cái văn hóa của mình nó liên quan đến sinh học và sinh học tiến hóa như thế nào. Thì mình cứ nghĩ là văn hóa thì sẽ là một đứa trẻ sinh ra sẽ như tờ giấy trắng, đúng không? Rồi ba mẹ, nhà trường, xã hội sẽ viết lên những cái dòng chữ trên tờ giấy trắng đó. Nhưng mà thực ra không phải. Chúng ta không có ai sinh ra là một tờ giấy trắng cả. Chúng ta sinh ra đã mang trong mình những gánh nặng, những niềm vui, những lo toan, những ups and downs của ba mẹ mình, của bao nhiêu thế hệ đi trước nữa, và nó ẩn trong cái cách mà chúng ta có một cái nguồn gen nhất định, và quan trọng hơn nữa là cái cách mà nguồn gen đó được bật lên hay là tắt đi. Tức là nó là gen và môi trường tác động qua lại với nhau, thì không một đứa trẻ nào sinh ra là một tờ giấy trắng hết, nó đã là một câu chuyện trong cái khoảnh khắc mà một em bé được sinh ra rồi. Thì đấy chính là cái khoảnh khắc mà chị nhận ra rằng là toàn bộ cái ngành văn hóa của mình là đã đi trên một con thuyền riêng biệt, và ngành khoa học thần kinh và sinh học tiến hóa đã đi trên một con thuyền riêng biệt. Mặc dù chúng ta cùng đi đến một cái hướng nhất định, nhưng mà chúng ta không nói chuyện với nhau, chúng ta không trao đổi với nhau, và vì thế chúng ta nhìn về cái cuộc sống này, nhìn về cái thực tại này với con mắt khác nhau, và nó không phải là một bức tranh hoàn chỉnh. Thì chị nhớ là chị đọc xong mấy câu chuyện trong cái cuốn sách mà bạn trai chị đưa về cho chị, thì chị cảm thấy là bị sốc, thậm chí là bị phản bội ý. Bởi vì là trời ơi, sao bao nhiêu năm mình không được nói về cái này, mà những cái kiến thức này là đã có từ những năm 80 rồi. Chị nhớ là chị đã nhảy xuống hồ bơi để giải giải nhiệt, để bình tĩnh lại. Và cuối cùng chị bắt đầu chị tìm hiểu về thần kinh học, tìm hiểu về sinh học tiến hóa, và chị thấy rằng là nó quá khó để mình có thể tự học được. Và những cái kiến thức mà mình thu góp được trên mạng ấy, nó rất là rời rạc, thậm chí là nó sai, sai rất là nhiều nhé. Những cái thứ mà chúng ta đang nói về não bộ, thực ra là nhiều người chỉ nói mà không hiểu, hoặc là chỉ thu nhặt ở trên mạng, và nó rất là sai. Thế thì chị quyết định là ok, bây giờ thì mình sẽ đầu tư một cách đàng hoàng. Lúc đấy đã là giáo sư đại học rồi, nhưng mà thôi mình sẽ quyết định là mình rời cái môi trường làm việc của mình và quyết định trở thành sinh viên một lần nữa, ngồi với sinh viên cũng bị điểm kém, cũng bị sẽ trượt thẳng cẳng như ai, rồi đi thi cũng lo cuống quýt lên, ôi khổ lắm mà sao. Lúc đó đi học 3 năm xong thương sinh viên mình hơn gấp bao nhiêu lần, tự dưng chị tử tế nhẫn nại khoan dung với chúng nó hơn bao nhiêu ấy, bởi vì mình ở trong cái trường hợp, cái hoàn cảnh của tụi nó. Thì sau 3 năm, cái hồi mà mình làm cái podcast đầu tiên với chị là hồi hồi
đúng rồi không, nhưng mà lần đầu tiên mà chị vác cả cái mô hình não bộ lên là trên sân khấu của Forbes Women. Đợt đó em có moderator một cái panel khác của họ đấy. Thì lúc đấy là lúc chị thông báo với cả thế giới là chị đang là sinh viên này.
Bởi vì là mình hoàn toàn là mình một người ngoài ngành, mình bước vào một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, mình học với bác sĩ, mình học với cả y tá, mình học với những người làm cái công tác về mental health là gì?
Sức khỏe tinh thần.
Rồi sức khỏe tinh thần. Và mình cảm thấy là mình bị thiếu hụt khủng khiếp ấy. Nhưng mà chị nghĩ rằng là nó khiến cho, và nó mở ra một cái hướng nghiên cứu mới hoàn toàn cho chị. Và từ đó là chị cũng được nhiều người biết đến hơn, và chị cũng được mọi người công nhận là một trong những cái người mà đại khái là có những cái ý tưởng để kết nối hai cái lĩnh vực, nó gọi là interdisciplinary đó, với nhau. Và thực ra là nó cũng tạo cho mình một cái cơ hội rất là lạ lùng là chị bỏ việc. Trước nói về bỏ việc đúng không? Chị bỏ việc được hơn một năm rồi, nhưng mà những cái lời mời nói chuyện, làm diễn giả, làm đào tạo, thậm chí là có những trường đại học như tháng 6 này chị về Hà Lan, thì trường đại học đấy mời chị về để cải tổ lại toàn bộ cái giáo trình của khoa, bởi vì họ muốn cái giáo trình đó sẽ kết hợp với nhiều cái liên ngành khác nhau để có một cái bức tranh hoàn chỉnh hơn. Làm thế nào, nó gọi là neuro education, tức là làm thế nào để chúng ta đưa cho các bạn sinh viên, cung cấp cho các bạn sinh viên một cái môi trường học thuật để các bạn ấy có thể phát triển tốt nhất và dựa vào những kiến thức mà mình đã biết về thần kinh học. Thì chị nghĩ là nó mở ra một cái hướng hoàn toàn khác cho mình. Đấy, đọc một cuốn sách. Tự dưng có một cuốn sách ở trên đời rơi vào đầu và thế là cuộc đời mình chuyển sang một bước ngoặt mới. Biết ơn anh người yêu vô cùng.
Em rất là mê thần kinh học.
Ồ.
Sau đó thì em cũng nhớ là em cũng tham gia học một cái khóa, xong rồi bạn em mới nói là đến người Mỹ nhìn đọc những cái dòng này còn chả hiểu, rồi sao một đứa mà kiểu Việt Nam đọc những cái từ này mày có hiểu cái gì không. Tại vì chọn nó đấy thì em muốn bring up cái chuyện, em muốn mang cái chuyện đấy ra, bởi vì em thấy đúng là chúng ta cứ sống trong những cái hòn đảo riêng biệt, tức là mỗi cái ngành này nó hòn đảo và có mấy cái bộ lạc ở trên đấy và họ sẽ nói đúng cái ngôn ngữ đấy mà chỉ họ hiểu. Nhưng mà khi bắt đầu những cái hòn đảo nó được liên kết với nhau thì nó mở ra cái vấn đề. Nhưng mà chị thì từ trước nay nay chị cũng phá vỡ, chị cũng tạo nhiều những cái đường đi giữa những cái hòn đảo. Ví dụ như là cái việc chị trở thành nhà khoa học nó cũng đã... Tại vì trước đấy mọi người ạ, chị Mai là... Cũng là câu hỏi của bạn em nhé. Thế trước đấy chị làm gì ở tờ báo? Thì là chị Mai là tác giả sách. Mọi người chắc chắn là đã đọc... Chị xuất bản cả tiếng Việt, cả tiếng Anh đúng không? Thì... cái hành trình em cũng không biết là não bộ của mình nó như thế nào khi mình di chuyển là một người viết đúng không sang một nhà khoa học. Cái sự chuyển đổi như chị vừa nói về, chị chuyển đổi ngành từ văn hóa sang thần kinh học, thế còn cái chuyển đổi một cách hơi mang tính chức năng là một người viết kể chuyện với lại một người sẽ phải làm nghiên cứu dữ liệu.
Ôi hay lắm
đấy, thì đấy thì
ôi hay lắm, tức là mình không phải là cái người đầu tiên hỏi chị câu đấy đâu, cũng như người hỏi chị là tại sao nhảy từ cái chỗ nọ sang chỗ kia như thế thì mà chị không cảm thấy là bị bỡ ngỡ hoặc là bị sốc các thứ. Thì chị nghĩ rằng là thực ra là mình không nhảy từ một hòn đảo này sang một hòn đảo khác. Mình nhảy từ cái bậc này lên bậc khác thì đúng hơn. Chị nghĩ đấy là một cái hình so sánh nó tốt hơn. Bởi vì hòn đảo này sang hòn đảo khác nó như kiểu hai cá thể riêng biệt ý. Nó không liên quan gì đến nhau cả. Nhưng mà từ bậc thang này lên một bậc thang khác thì bậc thang trước nó đã là cái nền móng, nó đã là cái bước đệm, nó là cái sự chuẩn bị cho cái bậc thang tiếp theo rồi. Chúng ta có cảm giác là những cái sự vụ trong cuộc đời, những cái hình ảnh, những cái lĩnh vực trong cuộc đời nó không liên quan gì đến nhau, mà thực ra nó đã bồi đắp cho mình một cái bản năng, một cái tính cách, một cái khả năng để có thể nhìn nhận cái vấn đề tiếp theo dựa vào những kiến thức của mình như trước. Thì chị nghĩ là ví dụ nhá, thôi cứ tính đến cái đoạn viết lách đi. là khi mà chị là phóng viên nhá, thì chị là phóng viên thì chuyển sang làm biên tập thì rất là dễ hơn những bạn mà chưa gì đã là biên tập. Bởi vì là khi mà mình đã viết, khi mà mình đã đột nhập vào, chị còn nhớ có những đợt mà chị đột nhập vào trường, tức là chị sẽ không bao giờ đi theo kiểu phóng viên bình thường là xin một cái tờ giấy giới thiệu rồi đến ban giám hiệu để viết về. Chị nhớ là đợt đấy chị viết về trường an ninh. Chị sẽ đột nhập vào trường an ninh và đột nhập vào buổi tối, chị vẫn còn nhớ. Chị đột nhập vào buổi tối và đột nhập vào ký túc xá và gõ cửa phòng các bạn sinh viên trường an ninh để nói chuyện với các bạn ấy. Ôi chị nhớ cảm giác vui vô cùng. Ngồi ở giữa một căn phòng có bao nhiêu cái giường tầng, xong các bạn ấy nói chuyện, xong rồi chị đố với các bạn ấy là chị có một cái mật mã, ai mà giải được chị còn đăng lên báo, ai mà giải được thì chị sẵn sàng mời đi ăn kem, xong chị có thêm bao nhiêu bạn. Thế thì cái việc mà mình đã đi qua những cái trải nghiệm như thế, mình hiểu cái sự khó khăn, cái thách thức của những bạn làm báo thì mình sẽ làm biên tập tốt hơn. Bởi vì mình sẽ thông cảm được cho họ và mình sẽ biết là dí vào cái này nhá thì nó sẽ nhanh hơn. Đấy, nó là một bậc thang mới đúng không? Hay như là từ khi mà viết báo đến làm khoa học thì thực ra làm khoa học cũng là những người kể chuyện mà. Làm khoa học mà chỉ đưa ra những cái thông tin, nó gọi là cái PowerPoint đúng không? Nó gọi là bullet. Bởi vì là nếu mà chỉ có những cái bullet point ấy thì nó sẽ giết chết cái người lắng nghe. Bullet point thực ra là bullet thật đấy, đúng không? Khi mà em nói về một cái thông tin nào đó mà em chỉ chia sẻ thông tin theo cái hình thức là con số, dữ liệu và một vài dòng chữ, thì cái bộ phận não mà nó liên quan đến cái phần ngôn ngữ nó sẽ được kích hoạt, bởi vì mình cần phải hiểu những cái đấy, đúng không? Nhưng mà khi em kể nó với tư cách là một câu chuyện thì toàn bộ cái bộ não nó sẽ sáng bừng lên. Bởi vì ví dụ như mình không hề uống cái gì, sữa gì nhỉ?
Sữa hạnh nhân.
Ồ, sữa hạnh nhân. Giả sử như là em đang không uống sữa hạnh nhân đi, nhưng mà khi mà mình nhìn thấy chị cầm cái ly xong rồi chị có một uống một ngụm sữa hạnh nhân, thì cái phần não, nếu như mà chị với cả mình cùng nằm trong cái máy quét não thì mọi người sẽ nghĩ rằng là cả hai chị em mình cùng uống sữa hạnh nhân, bởi cái kích hoạt của bộ não của mình nó cũng giống hệt như kích hoạt của bộ não của chị. Bộ não của em đang uống sữa hạnh nhân, mặc dù em chỉ nhìn chị uống sữa hạnh nhân thôi. Thì khi mà mình kể một câu chuyện, mình khiến cho cái người lắng nghe mình được sống theo cái ngôn ngữ của bộ não là sống thật luôn nhá. Tức là có những cái neuron thần kinh, có những cái hormone nó hoạt động hệt như thế luôn. Chính vì thế người kể chuyện là cái người mà khiến cho cái câu chuyện của mình trở thành câu chuyện của người khác trong bộ não của người lắng nghe. Đấy thì chị nghĩ rằng là cái người làm khoa học cũng phải là một người kể chuyện, đúng không? Một bản báo khoa học thực ra thì nhìn nó cũng rất là khó khăn. Ừ, thế nhưng mà nó cũng phải là một câu chuyện chứ, đúng không? Và cái quan trọng hơn nữa là khi mà một phần công việc của chị là làm giảng công tác giảng dạy, thì mình sẽ phải làm thế nào để cho sinh viên hiểu được cái điều mà mình muốn truyền tải bằng những câu chuyện. Chị nhớ là có những sinh viên nó quay lại xong nó kêu là: ôi, em chào cô. Ừ, cô chào em. À, cô dạy môn này. Ừ, giỏi nhờ, vẫn nhớ. Thế cô nhớ cái gì nữa không? Dạ em không nhớ một cái gì nữa hết. Em chỉ nhớ là môn của cô rất là hay, nhưng không nhớ một cái gì nữa hết. Thì hồi mới đầu chị cũng cảm thấy tổn thương quá. Mất bao nhiêu năm dạy nó không nhớ một cái gì hết. Nhưng mà sau này thì chị nhớ, chị mới hiểu được là cái câu này bà nào nói nhỉ? Angelo nói, nhưng chị nhớ không nhầm. Bà nói là người ta không nhớ những gì bạn chia sẻ đâu, người ta nhớ những gì mà bạn làm cho người ta cảm nhận. Tức là cái feeling.
Khi mình nói đến cái việc não bộ của mình sáng lên và có những cái trải nghiệm giống như là, mặc dù mình chỉ nghe câu chuyện thôi, nó có liên quan đến kỹ năng kể chuyện không? Tức là nếu mà kể một câu chuyện chán quá thì cũng sáng hết như thế à? Hay là
tất nhiên là nó sẽ kích hoạt thêm một điều khác, nó sẽ và
tối hơn, đúng không?
Bây giờ em vừa hỏi một câu rất là quan trọng, chị hỏi mình.
Ôi giời.
Lần nào chị hỏi thật mình, đúng không? Kiểu như kiểu sinh viên bị giả bài ấy nhỉ. Mọi người hay nói là cái mẫu số chung của tất cả chúng ta là thời gian, đúng không? Mình mà yêu thương ai thì mình sẽ dành
nhiều thời gian.
Cũng đúng, nhưng mà chưa đủ. Cái gì quan trọng hơn thời gian?
Với em bây giờ nhá, mà nghĩ ngay lập tức không? À, em tức là em, đây là suy nghĩ đầu tiên em có nhá, em không kịp nghĩ nhá. Với em là sự chú tâm.
Đúng rồi đấy, giỏi thế. Attention. Bởi vì chị có thể dành thời gian cho mình 2 tiếng, 3 tiếng, thậm chí 1 ngày, nhưng chị không chú tâm vào cái câu chuyện của em, và cái nỗi niềm của em, và cái điều mà em đang muốn chia sẻ, thì cái giá trị của nó cũng đâu có được nhiều khi mà chị thực sự là chị tập trung vào cái điều em mong muốn, chị biết lắng nghe, đúng không? Thế thì cái việc nghe một câu chuyện và cái việc có một cái attention, tức là mình chú tâm vào câu chuyện, nó hoàn toàn khác nhau. Mà khi mà mình có một cái sự chú tâm vào một câu chuyện ấy, thì bộ não của mình bộ não của mình nó tốn rất nhiều năng lượng. Bộ não khi mà em trải nghiệm một khoảng thời gian với người nào đó và em chú trọng vào một người nào đó, nó như kiểu dạng như là mình nhấn ga, mình tốn rất là nhiều xăng, nhiều nguyên liệu cho cái khoảnh khắc đấy. Cho nên là cái resource, là cái nguồn tài nguyên năng lượng bộ não nó rất là giới hạn. Cho nên là cái người kể chuyện phải là cái người mà lấy được cái sự chú tâm của người khác.
Thảo nào em quay em xếp xong em đói ơi đói luôn. Đúng không?
Bởi vì là mình đã dồn toàn bộ cái năng lượng của mình vào cái cái câu chuyện đấy.
Đấy. Nói đến sự chú tâm nhá. Bây giờ người ta đo, thực ra em nghĩ là người ta đo từ năm, em nghe một cái TEDx họ đo từ năm 2016 là cái gọi là attention span của mình, cái độ chú ý của mình bây giờ nó chỉ, hồi xưa em vẫn nhớ TV nhá, cái thời em làm là cứ 7 phút thì có quảng cáo một lần. Là bởi vì là cứ 7 phút là mình xem tivi mình đã chán rồi. Cho nên mình sẽ có quảng cáo để cho nó kiểu thức dậy một cái gì đấy. Nhưng mà sau đấy thì 2016 người ta đo là chỉ còn 3 phút 55 giây. Đấy,
não
nên
cá
là
vàng.
đó, tức là và em nghĩ là ở thời điểm này nó còn kiểu ngắn lại
Ngắn
nữa
hơn.
đấy. Và bây giờ mọi người sẽ thấy những cái nền tảng kiểu short form nó chỉ dưới 60 giây. Và em đáng sợ hơn là Tết vừa rồi em về xong em xem trẻ con hàng xóm ấy được bố mẹ cho điện thoại xong rồi nó lướt YouTube short ấy. Chắc chỉ được 3 giây. Cái gì mà lấy được cái
Thật nhanh.
sự chú tâm quá 3 giây là phải chắc phải khủng khiếp lắm. Còn đâu là trẻ con bây giờ scroll đúng kiểu như này, lướt lướt lướt. Càng ngày nó càng ngắn lại như thế thì em không biết là nó ảnh hưởng gì đến cách kể chuyện hay không. Cái sự chú tâm nó ngắn như thế thì tức là câu chuyện sẽ phải ngắn hơn. Hay là câu chuyện sẽ phải đòi hỏi những cái gì khủng khiếp hơn hay không?
Chị không nghĩ thế, bởi vì thực ra thì chúng ta vẫn xem những bộ phim dài 3 tiếng. Và cái đám trẻ con mà nó rất là nhanh, nó scroll down thế thì nó cũng có thể xem những bộ phim rất dài, nó cũng vẫn có thể ngồi ở trường học. Và thậm chí là cái vấn đề không phải là thời gian em, cái vấn đề là nội dung được truyền tải nó như thế nào. Đấy thì nó sẽ có rất là nhiều những cái yếu tố mà khiến cho một câu chuyện trở nên hấp dẫn. Ví dụ như là capture cái attention là gì?
Lấy cái sự chú ý.
Thu hút được cái sự chú ý, feeling, tình cảm. Mình phải cảm thấy là mình, bởi vì tình cảm nó rất là quan trọng, cảm xúc nó rất là quan trọng. Có cảm xúc thì mình mới chú tâm cái câu chuyện đấy. Thực ra cảm xúc nhá, chị nghĩ rằng là cảm xúc nó rất là quan trọng. Mình có thể nói sâu hơn một chút về chữ cảm xúc được không? Cho nên
Được,
là
được,
mình
được.
có thể xem một bộ phim, mình có thể đọc mười mấy tập Harry Potter mà mình không hề,
Không
bỏ cuốn
chán.
sách xuống. Cảm xúc ấy, mình cứ nghĩ cảm xúc nó là một cái thứ đến rồi đi, đúng không? Theo em cảm xúc là gì?
Em nghĩ là hormones mấy cái chất hóa học
Ừ thôi.
không? Không phải à?
Hướng cho nó đúng, nhưng mà nó cái tâm lý, tại sao chúng ta có cảm xúc? Tại sao chúng ta có emotion? Nó có cái vai trò gì trong cuộc đời của mình mà chúng ta phải có cảm xúc đến tận cái thời điểm này khi mà loài người đã có mặt bao nhiêu triệu năm trên trái đất?
Khó thế.
Ừ thử đi.
Nó có liên quan đến sự chú tâm không?
Có, thì tất nhiên. Nhưng mà còn cái gì nữa?
Em nghĩ mà cái gì mà tồn tại được trong tự nhiên thì đều là liên quan đến khả năng sinh tồn.
Nó sẽ liên quan đến chứ chưa chắc. Đúng, 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 đúng. Và tại sao cái cảm xúc của mình nó lại quan trọng đến sự sinh tồn như thế?
Nhưng mà rất nhiều cảm xúc đi ngược lại với sự sinh tồn
Tùy từng trường hợp.
đúng không? Tức là
Nhưng
mình
mà
biết là
em gần đúng rồi đấy. Em nối cái chữ cảm xúc với sinh tồn là đúng rồi. Tại sao cái chữ cảm xúc, tại sao có một cái cảm xúc nhất định lại là sinh tồn? Cái cảm xúc gì mà quan trọng nhất cho sự sinh tồn? Cái cảm xúc gì mà giúp em tránh được
Rồi.
cái chết, tránh được sự tổn thương?
Theo em nhá. Em ơi đúng là giống trả bài quá đi mất. Cái sự kết nối mà cái tính đồng gì đồng loại.
Đúng rồi, sự kết nối đồng loại, gần đúng.
Rồi vẫn chưa đúng.
Gần đúng, gần đúng, nhưng mà rất là đúng. Đúng lần thứ hai, tức là nỗi sợ hãi.
Sợ một mình à? Sợ
Sợ đủ thứ.
sợ đủ thứ.
Ví dụ, cái nỗi sợ hãi là một trong những, tức là người ta có thể có rất là nhiều những cái cảm xúc cơ bản mà ai cũng có, đúng không? Cứ loài người là có, thì có khoảng từ 6 đến 9 cảm xúc tùy tùy từng cái
Thế là có những người không biết những thứ cảm xúc còn lại mà người khác cảm thấy
À không không,
á?
ý chị không phải là như thế. Ý chị là khi các nhà khoa học phân định ra thì có khoảng từ 6 đến 9 cảm xúc, tùy các nhà khoa học, mỗi ông bà lại có một cái loại phân hạng khác nhau. Thì cái cảm xúc quan trọng nhất là sự sợ hãi, bởi vì nếu như mà em không có sự sợ hãi thì em sẽ không biết bảo vệ bản thân. Ví dụ như em nhìn thấy ở ngoài trời đang có mưa bão đùng đùng mà em không biết sợ hãi mà em cứ đi ra ngoài thì em có thể gặp tai nạn, đúng không? Hay là có những cái người mà cái bộ phận trong não ấy mà họ bị
Không cảm nhận được nỗi đau,
không cảm nhận được sự sợ hãi. Mình
sự
đang
sợ
nói về
hãi
sự
và sự
hãi, tức là cái phần amygdala, là cái hạnh hạt
hạt hạnh nhân.
hạt hạnh nhân của họ.
Chị uống sữa hạnh nhân luôn đấy.
Cái hạnh nhân này không phải là
Đúng
cái hạnh nhân
đúng,
này,
nhưng mà nó
nó
có
giống
hình dáng.
đúng như thế. Khiếp mày. Nối hai cái khác liên quan. Làm tự dưng người ta sợ.
Đang nói về sự sợ
Thấy thấy chưa? Tức là em thấy cái sự sợ hãi nó rất là nhanh, và mình nối những cái thứ nó không hề liên quan đến cái sợ hãi, bởi vì cái nỗi sợ hãi nó là một cái bản năng rất cơ bản của loài người. Mình sợ hãi rất nhanh, và cái bộ não nó phản ứng với nỗi sợ hãi nhanh nhất trong các loại xúc cảm. Nỗi sợ hãi luôn luôn là cảm xúc đầu tiên. Thấy chị vừa mới nói hạnh nhân một cái nó chỉ luôn mà cái cốc có sữa hạnh nhân, bởi vì cái sự sợ hãi đấy của em nó reflexive, tức là nó bật ra không suy nghĩ, một cái thứ bản năng tự nhiên rất là quan trọng cho em, bởi vì nếu em không có cái bản năng sống còn đó bật thật nhanh thì em không tồn tại ở đây để mà còn lo lắng cho hai đứa con ở nhà và những người thân yêu xung quanh mình, đúng không? Thế thì chị có rất là nhiều những cái nghiên cứu về những cái người mà cái hạt nhân ấy họ bị tổn thương và họ không cảm thấy nỗi sợ hãi nữa, thì một số những cái nghiên cứu cho rằng là họ liều mình như chẳng có, họ rất là mạo hiểm và họ làm những cái điều hoặc suy nghĩ những cái điều mà thật ra là có thể làm tổn thương hoặc thậm chí là dẫn đến cái chết cho chính bản thân họ. Thế thì chị nghĩ là cái cảm giác sợ hãi, cái nỗi sợ hãi nó rất là quan trọng. Thế cho nên là rất nhiều, em thấy có rất nhiều những cái câu chuyện, nhất là những cái người mà làm chính trị, họ sẽ đánh vào nỗi sợ hãi.
Người làm marketing nữa chị ạ.
Ồ thế à?
Tức là ngành marketing là ngành đem nỗi sợ ra
để kinh doanh.
Đầu tiên sẽ là, ví dụ để bán một sản phẩm organic thì phải đánh vào nỗi sợ sợ thực phẩm bẩn.
Đúng rồi. À ừ đúng rồi. Ừ. Cái đấy không phải ngành của chị nên chắc là chị không để ý, nhưng mà nói đúng đấy. Ừ. Thì cái ngành của chị là nó là chính trị học, thì chị có thể có nhiều, rất là nhiều những cái lý do về chính trị. Thí dụ như là ở Trung Đông chẳng hạn, khi mà chị sống một năm ở Trung Đông để tìm hiểu vào Hồi giáo, thì chị thấy là những cái vấn đề mà các nhà chính trị, nhà lãnh đạo ở Trung Đông đưa ra thì hầu hết là đều đánh vào cái nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi bị đánh mất danh tính là người Hồi giáo. Nỗi sợ hãi bị đánh mất cái sự thuần khiết của chữ Ả Rập chẳng hạn. Hay cái nỗi sợ hãi là bị phương Tây thâm nhập cho nên là họ chửi phương Tây rất là kinh. Đấy. Hay cái nỗi sợ hãi là bị người Do Thái chiếm đất, hay là chiếm dụng văn hóa. Tức là cả người Do Thái cũng có những cái diễn ngôn để đánh vào nỗi sợ hãi như thế. Thì chị nghĩ là những cái xung đột ở Trung Đông, chị mới nhận ra là những cái xung đột ở Trung Đông ấy là những cái xung đột mà vây xung quanh cái nỗi sợ hãi. Đấy. Thế thì mình sẽ giải quyết bằng cách nào? Theo em thì giải quyết bằng cách nào?
Em muốn quay ngược lại một chút về ví dụ hồi xưa mình không hiểu là sấm sét là gì chẳng hạn. Mình cũng sợ đúng không? Nên người ta mới bịa ra những câu chuyện là có thần gì đấy ở trên trời kiểm soát cái điều đấy. Tức là họ vẫn là cái câu chuyện họ kể ra một câu chuyện để giải quyết nỗi sợ. Em không biết là nó có trả lời cho cái câu hỏi chị vừa hỏi không.
Chắc chắn, chắc chắn.
Đấy, mình sẽ giải quyết nó bằng việc là một là bịa ra một câu chuyện.
Chị test mình nha. Sống mình nhìn thấy cái gì?
Tờ giấy có ba dấu chấm đỏ.
Cho mọi người nhìn.
Bé quá, tờ giấy có ba dấu chấm đỏ.
Đây chị hỏi mấy bạn ở Vietcetera, các em nhìn thấy cái gì?
Đứa mặt cận trả lời là hai dấu.
Thế thôi à?
Tam giác.
Tam giác đấy, ok. Thì cái vấn đề, cái này là một cái test rất là đơn giản để trả lời cho câu hỏi của em lúc nãy. Là rõ ràng là chị chỉ đưa cho bọn em ba dấu chấm thôi. Nhưng cái bộ não của Minh và của các bạn ở đây, các em đã tự động nối ba dấu chấm này với nhau và tạo thành một hình tam giác. Chị đâu có đưa cho các em hình tam giác đâu, đúng không? Chị chỉ đưa. Thế thì cái bộ não của mình ý, cái bản năng của nó là tạo ra một cái motif có ý nghĩa. Nó gọi là sense making. Tức là nó phải, cái này nó không make sense. Chị đưa cho em ba cái hình dấu chấm, nó vẫn là những cái thứ chi tiết vụn vặt rơi rụng. Nhưng khi mà cái bộ não nó nhìn thấy, nếu mà nó không tạo ra một cái gì đấy có ý nghĩa, thì nó sẽ tự nối lại thành một cái hình tam giác. Bởi như thế nó sẽ tạo thành một cái pattern, tức là một cái tiếng Việt cứ tạm gọi là motif đi, đúng không? Để mình hiểu được. Tức là cái bộ não của mình ấy, nó là một cái bộ máy nối những cái điểm, những cái chi tiết nó có vẻ rất là random, nó rất là rơi rụng, nó rất là lẻ tẻ, nối lại với nhau và tạo thành một cái hình khối để cho chúng ta hiểu được cái vũ trụ này, chúng ta hiểu được cái thế giới này một cách đơn giản hơn. Nó đơn giản hóa cái vũ trụ của chúng ta bằng cách là nối những cái điểm rơi rụng với nhau để tạo thành một cái hình khối có ý nghĩa. Thì cái câu hỏi của em là tại sao có sấm sét. Thì rõ ràng là nếu như mình cứ băn khoăn, mình cứ ngồi mình hỏi tại sao có sấm sét mà mình không có câu trả lời, thì mình phải nối nó với nhau. À, có sấm sét bởi vì là tôi nhìn thấy một ánh chớp ở đây và tôi cảm thấy là sợ hãi, tức là nối những cái điểm đấy với nhau, thì mình sẽ phải phải có một cái vị, tức là phải có một cái lời giải thích nào đấy. Thì chị nghĩ là nó rất là quan trọng khi mà mình hiểu được cái cơ chế của bộ não là nối các cái điểm rơi rụng của thế giới thực tại thành một cái hình khối có ý nghĩa. Thì khi mà em lo sợ, em cũng sẽ nối những cái điểm, khi mà em lo sợ em sẽ nối những cái điểm mà em cho rằng nó có ý nghĩa với nhau, và thực ra nó không hề là thực tại. Cho nên cái mà chúng ta nhìn thế giới và chúng ta, cái lời giải thích của chúng ta về cái vũ trụ này, về cái thế giới này, chưa chắc đã là thực tế, chưa chắc đã là fact, đúng không? Mà chỉ là cái cách mà bộ não của chúng ta đang nối những cái điểm với nhau. Nếu mà mình nhìn thấy cuộc đời vui vẻ hạnh phúc thì mình sẽ nối những cái điểm vui vẻ hạnh phúc lại với nhau. Mà nếu mà mình mặc định là cuộc đời này đau khổ, đời là bể khổ và số phận của tôi là chịu khổ, thì mình sẽ nối những cái điểm khổ hạnh với nhau và tiếp tục cái câu chuyện về cuộc đời khổ hạnh của mình. Thế cho nên là xem bói rất là cần cân nhắc. Chị có đứa bạn ở đây có ai thích xem bói không? Giơ tay cao lên, gì mà rụt rè thế. Ừ, xong rồi xem bói toán tử vi, ôi nó mê ghê lắm, mà cũng không phải chỉ một mình, nhiều người trong chúng ta như thế. Thực ra thì cũng vui mà, đúng không? Ừ, nhưng mà cái lá số tử vi mà, hay là cái lời tiên tri mà cái người thầy bói họ đưa cho mình ý, nó là một câu chuyện. Đúng không? Và vấn đề là mình sẽ làm gì với những câu chuyện đấy. Thì cái đứa bạn của chị ý, nó bảo rằng là thầy bảo tao nhất định phải lấy ba ông chồng. Và em biết không, ông chồng sẽ... ông chồng thứ nhất nó không hạnh phúc là nó bỏ rồi, mà thôi chết rồi, tao ông chồng thứ hai rồi. Và cái lời tiên đoán của thầy bói nó lúc nào cũng ở trong đầu nó, và nó chỉ nhìn thấy cái thứ xấu xí của ông chồng thứ hai thôi. Bởi vì cái ông thầy bói hay cái bà thầy bói thì chị không biết, nhưng mà đã đưa cho bạn chị một cái câu chuyện, và cái vấn đề là bạn chị đã dùng cái câu chuyện đó để định hướng cho cái tương lai của bạn ấy. Và bạn ấy bỏ chồng thật.
Gần đây trên Have a Sip thì bọn em phỏng vấn cũng kiểu một bạn cũng rất nổi tiếng ấy. Và bạn ấy kể là cả cuộc đời bạn ấy chỉ muốn đấu tranh lại một lời thầy bói nói.
Đấy là cái điều ngược lại, đúng không?
Tức là bạn ấy là chipu ấy. Và bạn bảo là thầy bói nói với bạn ấy là sẽ không lấy chồng có con được đâu. Và thế là cả cái hành trình là tôi phải chiến lại cái điều này. Thế cũng là những cái em chỉ tò mò là cái thời đầu tiên cái câu chuyện não mình nó tạo ra, là ví dụ hoặc là nó được kể mà mỹ miều lên là thần sấm thần sét các thứ, và nó được thay đổi, tức là mình cũng liên tục tạo ra những câu chuyện mới.
Chính xác.
Tùy thuộc vào kiến thức mình có,
nó thuộc vào nhiều thứ cho em,
nhiều thứ đấy. Nhưng ý em là mình sẽ liên tục tạo ra những câu chuyện mới. Nó có một cái hành trình tiến hóa, nó có một cái luật gì trong cái việc mình tạo ra những câu chuyện mới hay không? Tại vì nhá, khi chị nhắc đến thầy bói thì em cảm giác nó quay ngược lại. Rõ ràng là cùng với khoa học mình hiểu biết mọi chuyện nên. Nhưng mà sau đấy cái thế hệ, kể cả thế hệ Gen Z, cái thế hệ mà có thể tìm kiếm Google các cái dữ liệu và kiến thức nhanh nhất, đúng không? Tại vì họ sinh vào cái thời năm 97 trở đi. Họ lại là những người tin vào vũ trụ nhiều nhất, các tín hiệu của lá bài tarot với lại thầy bói nhiều
thế
nhất.
Thần
số học, nhân số học. Đấy. Thì thế thì cái đường tiến hóa của chuyện kể chuyện ấy qua lịch sử nó có một vòng tròn không?
Chị kể một câu chuyện này nhanh, bởi vì em vừa mới nói là các bạn trẻ là có cái xu hướng tin đấy, chị thấy hơi lạ lạ, nhưng mà thực ra thì cũng có phần đúng của nó hay sao, nhưng mà ít nhất là đúng với cái lớp học của chị mấy năm trước. Thì chị có một cái cuộc thí nghiệm nho nhỏ với các bạn sinh viên của chị buồn cuối lớp để chị kể luôn. Tức là các bạn ấy cũng hay horoscope đúng không nhỉ? Đúng, nó gọi tiếng gọi
thiên tiếng... văn học à?
Chiêm tinh học.
Chiêm tinh học. Chiêm tinh học.
Astrology khác với astronomy nhé. Hai cái đấy là
sao?
Hai cái đấy là
trong
được
nhầm
với nhau. Thì đúng rồi, chị nhớ là tự nó đến lớp xong cũng hay nói là hôm nay horoscope nhân mã thì là cái gì các thứ, nó kia xong hỏi là cô là cung gì, xong rồi chị buồn cười chị bảo là cô là cung nhân mã. Xong mà thảo nào. Xong rồi chị buồn cười lắm. Xong rồi hôm chị mới đến lớp, chị mới cho mỗi bạn sinh viên một cái horoscope, bảo là đây, hôm nay cô căn cứ vào ngày sinh của các em, hôm nay là cái điều sẽ xảy ra với các em ngày hôm nay hoặc là trong tuần này, đọc xem có đúng không. Đứa nào đọc đúng quá cô ơi, trời ơi, vừa cãi nhau với người yêu xong bị điểm kém nọ kia. Xong chị bảo là ok bây giờ trao đổi cho nhau đi thì
cũng đúng.
Không, trao đổi cho nhau thì chị cho tất cả các bạn ấy có một cái horoscope thôi mà.
Tức là vẫn là giống hệt nhau, chỉ
giống
một
hệt
cái
nhau. Thì cái vấn đề mà hôm đấy chị dạy về bias, tức là thiên kiến, tức là chúng ta có cái như là lúc nãy mình vẽ, chúng ta luôn muốn nhìn thấy những chi tiết nó hợp với cái niềm tin của mình. Nó gọi là confirmation bias. Nếu mà chúng, cho nên là đọc những cái lá bài horoscope ấy, nếu như mà chị mà đưa cho em cái lá bài của chị, chắc em cũng mới ôi em đúng thế. Những cái lời nói chung chung. Thế thì cái việc mà chúng ta luôn luôn muốn nhìn thấy những điều chúng ta tin ý, thì cái câu hỏi, quay trở lại câu hỏi của em là điều gì khiến những câu chuyện của chúng ta thay đổi? Là niềm tin thôi. Niềm tin của chúng ta với cuộc đời này thay đổi, cái quan sát của chúng ta với cuộc đời này thay đổi, nó rất là quan trọng. Và bởi vì chúng ta là một sinh vật duy nhất trên đời này có khả năng nhìn thấy trước tương lai và hành động ngay từ bây giờ để biến cái tương lai đấy thành sự thật. Hầu như không có một sinh vật nào trên trái đất có cái khả năng đấy. Tức là chị có thể tưởng tượng là, chị có thể cố gắng tưởng tượng ra là 5 năm nữa mình sẽ thế nào. Và ngay từ bây giờ chị bảo nếu 5 năm nữa mình muốn như thế này thì bây giờ mình phải làm gì. Và chị sẽ thu thập những cái chi tiết, những cái dấu chấm để chắc chắn rằng trong tương lai cái phần mà được thể hiện ra ngoài trong cuộc sống của chị là những cái điều mà chị mong muốn, cái hình tam giác mà chị mong muốn. Một cái phần thứ hai câu hỏi của em, nếu chị nhớ không nhầm, thì em hỏi về cái phòng tiến hóa đúng không? Cái này là một câu hỏi lớn, chị sẽ cố gắng để giải thích thật là dễ hiểu và cụ thể. Chờ để chị. Em có nhớ những cái hình ảnh mà những cái người tiền sử ngày xưa ấy, thì những cái hình ảnh người tiền sử ngày xưa họ ngồi quanh đống lửa thì họ làm gì?
Kể chuyện thôi.
Đúng, họ kể chuyện đúng không? Thì có hai cái vấn đề quan trọng ở đây. Thứ nhất là cái đống lửa. Cái đống lửa đã khiến nó làm, tức là cái việc tìm ra lửa khiến cho loài người tiết kiệm được rất nhiều thời gian, giữ được đồ ăn lâu hơn, bắn được nhiều thú hơn, săn bắn rồi hái lượm cũng tốt hơn. Và khi mà họ có thời gian thì họ ngồi lại, lúc đấy trời chưa tối, thì họ sẽ nói chuyện với nhau. Và cái đống lửa đó sẽ bảo vệ họ khỏi thú dữ nữa. Thế thì khi mà họ nói chuyện với nhau ấy, thì họ sẽ nói về cái việc là hôm nay tôi săn như thế này, cái con thú bắn được nó sẽ to hơn. Hôm nay tôi hái lượm như thế này thì cái số lượng sản phẩm tôi sẽ thu được nhiều hơn. Thì cái kể chuyện ý, nó đóng vai trò tối quan trọng trong cái sự tiến hóa của loài người. Bởi vì nó là một cái hình thức trao đổi kiến thức và lũy tích kiến thức. Thế thì khi mà em sinh ra, nếu như mà em là một con, nói em là một con khỉ hay là một con đấy, thì em sẽ vẫn phải học ngay từ đầu đúng không? Chị là một con khỉ, chị sẽ học ngay từ đầu là làm thế nào để đánh vỡ cái hạt để ra để lấy cái nhân ăn đúng không? Hai chị em mình sẽ chỉ ngồi mà đánh vỡ hạt cả ngày. Xong rồi nếu mà con cháu của loài khỉ sinh ra thì nó cũng sẽ phải học lại từ đầu. Nhưng mà loài người bởi vì có cái sự lũy tích kiến thức, cái kiến thức đó nó truyền từ đời này sang đời kia và nó cứ to dần lên, nó to dần lên. Cho nên mình không phải học lại từ đầu và làm thế nào để săn con thú nữa, mà mình bắt đầu mình nói chuyện với nhau và kiến thức nó khiến cho mình có thể tạo ra được súng để bắn con thú dữ. Mình không có cánh, nhưng mà bởi vì mình lũy tích kiến thức với nhau qua những câu chuyện, cho nên mình chế tạo ra máy bay. Mình không có cánh nhưng mình có thể bay lên mặt trăng, đúng không? Những cái câu chuyện lũy tích kiến thức như thế nó sẽ sao khiến cho mình là mình không có mang cá nhưng mình có thể lặn ở dưới đáy biển. Thì chị nghĩ là câu chuyện và cái khả năng lũy tích kiến thức qua câu chuyện đã khiến con người trở thành một cái loài sinh vật mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Bởi vì mình có thể sống ở sa mạc, sống dưới đại dương, bay lên không trung mà mình hoàn toàn không có những cái đặc thù về mặt sinh học để làm những cái điều đó. Thì đấy là một cái vai trò tối quan trọng của việc kể chuyện, truyền đạt kiến thức trong tiến hóa. Đấy thì cái câu hỏi của em là nó thay đổi thế nào, đúng không? Đấy, nó thay đổi từ đời này sang đời khác bởi vì cái vai trò của nó là truyền đạt kiến thức.
Em không liên quan, nhưng mà AI như cũng work theo cái cách này không?
Cũng cái này không gom. Phải ngành của chị.
Thôi, nhưng mà nó cũng gom một đống các kiến thức lại. Tập trung ở một chỗ.
Không, chị không biết là nó tập. AI chị nghĩ rằng là theo cái hiểu biết rất là ngu xuẩn của chị thì mình cũng không chưa biết là nó hoạt động như là nó là cái hộp đen ấy. Và khi mà cái sản phẩm nó ra tốt thì mình nghĩ là nó tốt, chứ còn cái việc mà nó xử lý cái đống kiến thức đấy như thế nào thì mình vẫn hoàn toàn chưa biết mà, đúng không? Đấy.
Thì trong một cái cuộc trò chuyện với một nhà khoa học khác của lĩnh vực này thì họ giải thích với em là nó giống như là cái chỗ trũng sâu nhất của thành phố khi mà nước mưa đều dồn về đấy. Tức là cái cách mà AI nó đang làm việc là như thế.
Ừ, nhưng mà mình đã hiểu được cái là cái chỗ trũng đấy nó hoạt động như thế nào chưa, đúng không? Bởi vì
đấy thì nó chưa.
Nó vẫn là trong cái hộp đen mà. Ừ đấy.
Thế mình quay lại một cái mình biết hơn tí. Niềm tin khiến cho có thể các câu chuyện thay đổi.
Không hẳn là niềm tin mà nó là một cái hệ thống của những cái nó là cái vai trò của cái việc là cái câu chuyện đấy sẽ là cái cốc, cái niêu, cái nồi, cái container để giữ kiến thức và luôn luôn dồn thêm kiến thức, như là cái câu nói của em là chỗ trũng ấy, để bởi vì mình tin rằng là mình có thể làm được cái điều này tốt hơn. Đấy thì nó là thế. Còn cái phần thứ hai rất là quan trọng của cái câu chuyện ấy, tức là cái sự thay đổi khi mà em kể chuyện hay là khi mà kiến thức được dồn qua những câu chuyện thì em thay đổi. Ví dụ như cái câu chuyện của bạn Chipu lúc nãy, hình như là một bạn ca sĩ đúng không? Thì em thấy là cùng là một câu chuyện, nhưng có người thì sẽ trở thành nạn nhân của câu chuyện đó. Cùng là một câu chuyện nhưng có người sẽ trở thành là chủ thể tích cực của câu chuyện đó. Đấy, thế thì sẽ có những cái thứ mà mình muốn thay đổi. Chị nhớ là có một cái câu chuyện, tức là một cái nghìn lẻ một đêm ấy, là một cái dạng như thế. Tức là rõ ràng là khi mà mình kể những câu chuyện thì mình sẽ khiến một ông vua mà mỗi ngày giết một bà vợ trở thay đổi, đúng không? Đấy thì là em muốn câu chuyện của đời em như thế nào?
Em còn một cái ý nữa là nó có cái mang tính quay vòng lại không? Khi mà đến một lúc tất cả mọi người lại tin vào vũ trụ và thiên nhiên và những điều... Em nghĩ là mình sẽ kết nối với cái sự sợ hãi mà chị nói lúc đầu. Cái sự sợ hãi đấy nó liên quan thế nào đến cái việc kể chuyện bây giờ? Nó có luôn luôn, nó luôn là một cái phần nào đấy, nó sẽ luôn dắt cái câu chuyện của mình không? Bởi vì em vừa nói cái chuyện Gen Z chẳng hạn, lại bây giờ lại các cái câu chuyện nó sẽ lại là cái thế hệ mà có thể có nhiều dữ liệu nhưng mà vẫn tin nhiều vào vũ trụ và những điều mình không biết.
Chị hiểu rồi. Hoặc là cũng có thể chị hiểu nhưng mà không đúng, chị sẽ thử giải thích lại xem chị có hiểu đúng ý mình không. Chị nghĩ là đây là một cái thực tế mà chúng ta phải chấp nhận, là chúng ta đang có quá nhiều dữ liệu, thậm chí là overload được, đúng không? Bị quá tải dữ liệu. Thì cái vấn đề của chúng ta, không hẳn là của các bạn trẻ bây giờ, là hình tam giác nào? Có quá nhiều dấu chấm để vẽ những cái hình tam giác thì hình tam giác nào? Và đôi khi là cũng không hẳn là vẽ lên những hình tam giác mà vẽ những hình tam giác khác, đúng không? Cho nên chị nghĩ rằng là cái rất là quan trọng mà chúng ta phải dạy trong nhà trường mà bây giờ chị cảm thấy là chúng ta chưa đề cập đến, nó quá muộn, đó là làm thế nào để xử lý các cái dữ liệu ở trong cuộc sống, fake news này, rồi thuyết âm mưu này, các thứ. Thế thì khi mà chị cho em rất là nhiều dấu chấm thì chẳng hạn nhá, đây là những cái dấu chấm ở trong cuộc sống của mình đó, nhìn các dữ liệu, đúng không? Thế thì nếu như mà em chỉ có khả năng nhìn mỗi cái dấu chấm này như một câu chuyện thì rất là nguy hiểm. Bởi vì nó sẽ trở thành cái phần là toàn bộ cái bức tranh nó sẽ chỉ dồn duy nhất vào cái dấu chấm này thôi. Giống như rất nhiều từ chị nhớ hồi ở Trung Đông, nó gọi là cái master story hay là master narrative. Tức là toàn bộ cái đất nước đó, cái dân tộc đó, cái cộng đồng đó chỉ có một câu chuyện thôi. Và cái câu chuyện đó nó khiến cho họ suy nghĩ rất là đơn giản, nó theo cái hướng là thắng, thua, thiện, ác, xấu, tốt, trắng, đen. Đấy, bởi vì mình chỉ chú ý vào một cái câu chuyện duy nhất đi. Thì ví dụ như là cái câu chuyện của người Việt Nam chẳng hạn là câu chuyện chúng ta chống quân xâm lược. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe rất là nhiều những cái câu chuyện khác ấy, thì nó sẽ không chỉ là một câu chuyện cả đất nước ta chống quân xâm lược nữa. Mặc dù là nó vẫn có cái sự thật của nó, nhưng mà mình sẽ nhìn nó ở cái góc độ là nó có nhiều cái sự chuyển biến hơn, có nhiều cái vùng xám hơn, mình sẽ khoan dung hơn, đúng không, với những cái câu chuyện của người khác. Đấy thì hay là những cái câu chuyện mà chị nghe thấy ở Trung Đông thì luôn luôn là phương Tây muốn destroy là gì?
Phá hủy.
Ừ, phương Tây muốn phá hủy chúng ta. Đấy, tức là những cái master narrative như thế. Thì đây, mình quay trở lại câu hỏi của mình, thì là làm thế nào để nhìn qua được, nhìn xuyên qua được cái vòng xoáy, cái mê cung của rất là nhiều những cái chi tiết như thế. Thì phải có hai cái khả năng cân bằng với nhau. Cái khả năng thứ nhất là nhìn những cái câu chuyện riêng lẻ để mình nhân cách hóa cái con người đối diện với mình. Mình ghét họ đến mấy nhưng mà họ rõ ràng là họ là những con người mà. Và họ cũng có những cái, họ cũng lo sợ giống mình thôi. Hóa ra là họ ghét mình không phải là bởi vì họ ghét mình, hay mình ghét họ không phải là bởi vì họ là ma quỷ, hay là kẻ ác độc, hay là kẻ hủy diệt, mà bởi vì họ cũng có nỗi sợ giống mình thôi. Đấy thì mình nhìn, đấy là cái khả năng thứ nhất, là khả năng nhìn những cái câu chuyện riêng lẻ để nhân hóa, để khoan dung với cả cái người mà mình có thể coi là kẻ thù. Cái khả năng thứ hai là khả năng nhìn ra một cái trend, tức là một cái xu hướng. Đây, chị, nếu mà chị đưa cho Minh cái đám bùng nhùng của những dấu chấm này thì Minh nhìn thấy cái trend của nó là cái gì?
Thực ra em nhìn ra một cái trend khác nhé.
Ừ.
Là bây giờ nó là cái khái niệm về metaverse ấy. Tức là
mình
không nhìn một mặt phẳng nữa, mà em đang nhìn cái này là nếu mình nhìn nó 3D thì nó sẽ
đấy. Thế là cũng thông minh đấy. Thế thì trong trong thống kê ấy, khi mà chị có những cái dữ liệu lẻ tẻ như thế này, chị sẽ bắn nó lên một cái mặt phẳng thôi, không phải là 3D như là Minh nói, thì là 2D đi. Và máy tính nó sẽ, hoặc là cái chương trình thống kê học đấy, nó sẽ cho chị một cái trend nó như thế này. Đấy. Thì mình phải có khả năng nhìn cả hai phía, những cái dấu chấm lẻ tẻ và cái trend của nó là một cái đường thẳng đi theo hướng như thế này. Thì khi mà mình có cái khả năng nhìn theo hai cái hướng đấy thì mình sẽ không bị mắc kẹt vào giữa. Mình sẽ không trở thành nạn nhân của những câu chuyện lẻ tẻ, những câu chuyện nhỏ. Nhưng mà mình cũng không trở thành nạn nhân của một cái thuyết âm mưu. Đúng không? Bây giờ mà chị bảo em vẽ con mèo bằng cách nối những dấu chấm này với nhau thì em cũng vẽ được con mèo, đúng không? Thì đấy là thuyết âm mưu. Tức là em chỉ nhìn ra cái điều mà em muốn nhìn ra. Đấy thì cái đấy là cái rất là quan trọng mà chị nghĩ là các bạn trẻ cần phải học ở trong nhà trường từ lúc nhỏ. Và mình có chị có cảm giác là mình chưa chú tâm vào cái việc là dạy các bạn nhỏ cái khả năng đấy.
Nó đang làm cho em nghĩ là não mình nó chỉ di chuyển giữa hai cái khả năng này mà chị nói. Đầu tiên mình sẽ luôn tiếp xúc với một cái điểm nhỏ. Và thực ra là cái điểm đầu tiên mình nên tiếp xúc là bản thân mình. Sau đó là những người rất là gần mình.
Đúng rồi.
Nhưng em thấy toàn bộ cái hành trình cuộc sống này là cái việc là sau đó nó bắt đầu nó đến một cái mức là chết rồi, mọi thứ quá rắc rối với tôi. Đấy, nó hơi nhiều quá rồi. Thì bắt đầu mình, não mình nó sẽ đi vào cái trạng thái là thế bây giờ mình sẽ gom các cụm lại, mình pattern hóa để mình lười, đúng không? Để mình bắt đầu, ít nhất là em đang nói về cái não của em. Em thấy là em luôn là, em thực ra là người rất là thích horoscope. Nhưng mà
có tin không?
Đến xem bói thì em tin. Mà em tin dưới dạng là các pattern, các mảng miếng. Tại vì em thấy để mà vẽ một cái bản đồ thì nó cũng là những dấu chấm. Thì nó là mật độ giữa các dấu chấm ấy thôi. Trước khi mà mình biết là các dấu chấm cách nhau 1 mét ấy, thì chắc là mình phải chọn các dấu chấm cách nhau 1 cây số trước. Nối trước, xong rồi từ từ mình lại chia nhỏ để mình nối. Ý em là cái chuyện vẽ bản đồ nó như thế. Thì em nhìn horoscope nó theo kiểu như thế. Là thôi tôi chưa có 1 mét thì bây giờ tôi có 1 cây số trước. Để cho não mình nó nghỉ một tí, nó không bị loạn quá.
Tức là em đang simplify, em đang đơn giản hóa cái vũ trụ rất là phức tạp.
Để cho em thấy ổn trước đã
này. Đúng, chính xác. Thì đúng, hoàn toàn rất là tự nhiên thôi.
Đấy, nên thành ra em tò mò là thế ngoài ra thì não mình nó có khả năng nhảy giữa hai cái chế độ này như thế nào. Vừa phải học cái khả năng là kiểu pattern hóa mọi chuyện, nhìn thấy một cái trend. Vừa lại phải có khả năng là nhìn nó như một cái sự kiện đơn lẻ, một cái câu chuyện đơn lẻ. Thì mình có các chế độ khác nhau bật cho cái này không? Và mình nó có một cái lộ trình nào không?
Nó chính là cái cuốn sách mà một lần chị thấy em post trên Facebook. Cái cái gì fast
cái thinking fast and slow.
Đấy nó là cái system 1 với system 2, cái hệ thống 1 và hệ thống 2 của bộ não mình đấy. Cái bộ não của mình nó kỳ diệu lắm. Nó có thể nhìn mọi việc rất là đơn giản bởi vì nó quan trọng cho cái sự sống còn của mình mà. Nhìn thấy ngày xưa nhìn thấy một con hổ hay một con báo chạy theo mình mà còn đứng lại để xem là con hổ này nó có khả năng giết mình không nhỉ, thì lúc đấy là mình đã thành đồ ăn của nó từ lâu rồi đúng không? Nhưng mà nhìn thấy một con thú dữ nó chạy lại cho mình thì cái khả năng chạy thật nhanh hoặc là nếu như mình có vũ khí thì mình phải chiến đấu chống lại nó, cái quyết định nó phải rất là nhanh đúng không? Thì đấy là những cái khả năng của bộ não của mình để khiến cho mình tồn tại đúng không? Nhưng bộ não cũng có khả năng là nhìn nhận mọi thứ rất là đa dạng, đa chiều, phức tạp. Đấy là cái điều mà chị cũng không cần phải chứng minh nữa đúng không? Đó.
Không nhưng mà cũng
mình làm được.
Đúng. Em hiểu nhưng mà cũng trong cái cuốn sách đấy nhá. Trang đầu tiên là tức là bọn suy nghĩ slow ấy, bọn chậm rãi phân tích ấy, nó cứ tưởng nó là nhân vật chính của sách. Nhưng thực ra là bọn fast ấy, bọn nghĩ rất nhanh và chỉ có bản năng ấy mới là nhân vật chính của câu chuyện.
Tức
là chúng ta ý là chúng ta thực ra là dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ rất nhanh và chỉ có là tức là hơi bản năng trong việc suy nghĩ, chứ không phải là một phần đông chúng ta là sẽ ngồi, em nghĩ chắc họ đều trở thành nhà khoa học. Là họ sẽ ngồi nghiền ngẫm và kiểu nhìn.
Chị thấy cái đấy nó có vẻ hơi nhị nguyên quá nhỉ. Để chị sẽ cố gắng giải cái nhị nguyên đấy. Bởi vì chị thấy nó không hẳn là trắng đen như thế. Thì có một cái nghiên cứu mới ra vào tháng trước chị mới đọc. Thì có một ông ấy và cái nhóm làm việc của ông ấy, họ mới kết luận, thật ra thì mình vẫn phải nghi ngờ kết luận của họ đúng không, là 95% những cái suy nghĩ của chúng ta là rất là bản năng và rất là nhanh. Nó là cái system fast đúng không? Và phần còn lại thì chỉ có 5% thôi. Tức là cái khả năng mà có thể ngồi xuống suy nghĩ, cân nhắc, đắn đo, xem những cái vùng xám, vùng giữa trắng và đen, cái khả năng nhìn đa diện đa chiều ấy thì chúng ta rất là ít. Tuy nhiên chị dựa vào những cái gì mà chị biết ý, thì chị thấy là cái mà chúng ta gọi là bản năng ấy, nó cũng không hẳn là cái mà tự dưng chúng ta có, sinh ra là đã có. Nó là sự bồi đắp kiến thức từ rất là lâu rồi trong cái quãng đời trước đó của chúng ta. Ví dụ như là khi mà em vào marketing chị nhớ có một cái ví dụ marketing để chị nhớ. Ví dụ như là em vào siêu thị mà em với tay em xem là mình nên chọn lon Pepsi hay lon Cola đúng không? Thì nếu mà em cứ ngồi mà em suy nghĩ thì chắc là hết ngày không biết là chọn Pepsi Cola, bởi vì thực ra là nó vị nó khá là giống nhau. Tuy nhiên khi mà em với tay em chọn lon Cola Coca, rất có thể là em không đang chọn lon Coca, cái này là một cái nghiên cứu, mà em đang chọn những cái cảm xúc nó đã tích lũy từ trước đó trong cái cuộc đời của em rồi, là mình uống cái lon Coca này lúc mà mình đang ở bên cạnh người yêu và anh ấy hoặc là cô ấy rất là dễ thương với mình chẳng hạn. Thì đấy là nó quay trở lại cái tầm quan trọng của cảm xúc. Tức là cảm xúc là gì? Cảm xúc là cách để chúng ta nhớ. Lúc nãy mình nói là tồn tại đúng không? Bây giờ cái phần thứ hai của để chúng ta nhớ và quyết định rất là nhanh. Ví dụ như chị biết Thùy Minh mấy chục năm rồi đúng không?
Chị quá đáng.
Đau rồi, sợ nhở?
Chị nói một câu kiểu như lộ hết tất cả tiền cơ.
Lâu rồi, rất là lâu rồi đúng không? Thế thì khi tức là chị không nhớ là chị đã nói gì với cả Minh, chị không nhớ là hai chị em mình đã tán phét với nhau những cái gì, chị sẽ không nhớ, nhưng chị chỉ nhớ cái cảm xúc của chị nhớ. Tức là chị có một cái cốc ở trong đầu chị và cái cốc đấy có tên là Thùy Minh, và khi mà chị sẽ để một cái, chị sẽ dán một cái nhãn ở đây là con nhỏ này nó rất là hay, thoải mái, thỉnh thoảng nó mua đồ ăn cho mình. Thì khi mà chị Thùy Minh xuất hiện trước mặt chị sẽ không phải mở ra, chị sẽ không phải nói chuyện với em hàng trăm giờ, không phải biết em bao nhiêu năm trước nữa, chị chỉ cần nhìn cái nhãn, cái phần cảm xúc của chị gọi là cái nhãn cảm xúc. Cái nhãn cảm xúc nó ra là Thùy Minh ok, nó sẽ mua đồ ăn cho mình. Thế là chị sẽ uống luôn. Và chị sẽ là Minh ơi hay quá. Tức là cảm xúc nó là con đường tắt để chúng ta có những quyết định trong cuộc sống. Nếu không có cảm xúc thì chúng ta sẽ ngồi và đắn đo suy nghĩ. Chúng ta sẽ cân nhắc giữa hay, dở, được, mất. Hết cả cuộc đời mình. Trong khí đó chỉ cần có cảm xúc thôi. Thí dụ như là đạo diễn này làm phim hay, xem luôn. cái con người này là tốt, ok, làm bạn luôn. Cái dự án này mình trust, mình tin cái con người này, ký luôn. Thậm chí là còn không cần ký nữa, chỉ cần ký miệng với nhau thôi. Thì cảm xúc nó đóng vai trò để chúng ta có cái quyết định trong cuộc sống một cách nhanh hơn. Và đôi khi mình nghĩ là ôi, chỉ là cảm xúc thôi mà, nó không lý tính chút nào, tại sao lại sống cảm tính thế. Nhưng thực ra có một số cảm xúc là nó dựa vào cái kinh nghiệm của chúng ta. Tuy nhiên phải nói ngược lại, kinh nghiệm của chúng ta có khi sai.
Đúng,
chúng ta có thiên kiến, chúng ta nghĩ về một người nào đó sai, chúng ta nghĩ về một vấn đề nào đó sai. Và khi mà chúng ta đưa ra quyết định dựa trên cảm tính và những cái nhãn cảm xúc thì chưa chắc đã đúng, cho nên là bản năng và cảm tính cũng chưa chắc là đúng đâu. Cho nên thì chị nghĩ rằng là tại sao mình đang nói về vấn đề
em
này?
Cũng không biết, nhưng thôi không sao, em sẽ hỏi tiếp. Đấy là có một nhà sư nổi tiếng khuyên với em là cảm xúc không đáng tin. Thì tất nhiên nếu mà đặt trong cái hệ thống mà chị vừa phân tích thì có những phần nó sẽ đáng tin, đúng,
đúng
không?
Đúng.
Nếu mà nó dựa trên một số các kinh nghiệm hay là cái gì đấy nó hơi đúng hướng. À em nhớ ra mình nói về cái gì rồi. Mình nói về cái 5% với lại
thì thực ra 95% trong cái nghiên cứu đấy, 95% ấy, thì chị không thích cái kiểu là đưa thành một cái spectrum là 95%, bởi vì là nó tương tác với nhau và đôi khi mình không biết là cái phần trăm nào là cái phần trăm lý tính và phần trăm nào là phần trăm cảm tính mà. Thì chị nghĩ là cảm xúc nó là một cái phần rất là quan trọng của cuộc sống. Vấn đề là chúng ta tin nó ở cái mức độ nào. Thí dụ như là khi mà chị gặp một ai đó, chị có cái cảm giác là đến hôm qua đây thôi, chị có một cái cuộc hẹn với cả một anh này cũng là lãnh đạo cao cấp nọ kia, và khi mà chị nói rằng là anh có thể chọn một cái địa điểm mà nó không quá xa cho anh, nó tiện cho anh, nhưng mà cũng không bắt em phải đi xuyên qua thành phố bởi vì chị đang ở nhà bạn chị ở Bình Chánh, nó rất là xa.
Chị ở đâu thì cũng xuyên qua thành phố, chị đi đâu thì cũng xuyên qua thành phố thôi.
Ở cái khu đấy. Thì anh ấy nhắn tin lại cho chị và anh nói rằng là trời ơi, em lạ thế, em là người mời thì em phải dứt khoát về địa điểm với cả thời gian chứ. Trong đó thì chị nghĩ rằng là cái phép lịch sự, chị sẽ cho cái người kia chọn địa điểm và thời gian để cho họ có cái khả năng tức là giao control,
được lãnh đạo và được kiểm soát,
kiểm soát tình huống tốt hơn, bởi vì mình nó thể hiện cái sự tôn trọng của mình. Xong rồi tự dưng chị thấy nếu như mà là chị tin vào bản năng, nếu chị tin vào cảm tính thì chị sẽ bảo cái con người này thật là khó chịu và cái cuộc nói chuyện này chắc là sẽ không ổn đâu, đúng không? Tuy nhiên chị cũng phải đặt một cái câu hỏi cho cái cảm tính đấy là nó dựa vào những cái cảm xúc trước đấy của chị, cái trải nghiệm trước đấy của chị, và cái trải nghiệm của chị là hầu hết những người chị gặp đều đáng yêu. Cứ miễn là gặp nhau là thấy một vầng hào quang nho nhỏ tỏa ra trong đầu ở đằng sau. Thì chị bảo là ok, tức là cái cảm xúc của mình lúc này có thể sai, mình chấp nhận là nó có thể sai. Trong khoa học nó gọi là cái moral humility, tức là mình chấp nhận rằng mình có thể sai. Và chị cũng đi gặp anh ấy và anh ấy rất là đáng yêu. Thực ra chị chưa gặp một con người nào mà khi mà gặp mặt đối mặt lại khó chịu hoặc là làm cho mình ghét bỏ cả. Thì chị tin vào cái việc là mình lấy những cái thông tin của cảm xúc, nhưng mình phải có một cái câu hỏi và mình có một cái điểm dừng nhất định để, nhưng mà rõ ràng nó là một thông tin quan trọng nhá. Mình không thể phủ nhận cái điều đó.
Em nghĩ một chút về cái gần đây em hơi cố gắng đọc nhiều hơn những cái thông tin về cái sự di truyền xuyên thế hệ. Gật lấy gật đề. Trúng tủ.
Đúng chỗ ngứa.
Trúng tủ.
Nhưng mà phải check, chị phải check lại xem, lại đặt câu hỏi.
Cảm xúc.
Không không, xem là nó có nói đúng những cái gì mà mình nghĩ hay không, kiểu cảm ông nói gà, nói bà nói vịt.
Không, em thực ra là nó bắt nguồn từ những cái sang chấn trước, tức là em đọc về trauma. Một trong những cái tiếp xúc đầu tiên của em là khi mà cái trauma, những cái sang chấn thì nó truyền qua xuyên thế hệ như thế nào. Nên là em đang đặt vấn đề ở đây là em chỉ đặt câu hỏi thôi, em không có một cái chụp mũ gì đây. Là cái tính cảm xúc mà mình vừa nhắc đến ấy, cái khả năng xuyên thế hệ của nó như thế nào?
Khi mà em mời chị nói về vấn đề này là chị đã in ra một cái note của chị về những cái nghiên cứu. Tại vì lần trước nói chuyện với nhau chị không có số liệu nên chị cảm thấy hối hận lắm ý. Thế là lần này chị phải in ra, mà bây giờ chị không biết là nó ở chỗ nào vì nó cứ lung tung hết cả lên. Chờ chị một giây. Nó phải ở cái chỗ nào đấy chứ nhở.
Em nói cho chị biết là có một khách mời đã lên 3 lần. Đấy là bác sĩ Lữ, cứ Tết là lên.
Ồ thế à?
Nên nếu lần này chị quên số liệu, chị có thể luôn quay lại chương trình.
Không. Lên lần này là lên lần cuối.
Kể cả đấy cũng là một định kiến.
Ờ, thế à, định kiến. Chờ chị một tí thôi, cái đoạn này đừng... đoạn này
không, nó để nguyên nhé. Xong rồi có kiểu tiếng tích đồng hồ, xong kiểu mặt trời lặn, nhưng mặt trời lên.
Ơi, quá đáng đấy, tôi không nhìn thấy. Ôi trời ơi. Nếu mà trên đấy thì chị đã control F và chị tìm rồi. Thôi, giờ chị sẽ nhớ ở trên đầu vậy.
Ừ.
Tiếng Anh nó gọi là, xem chị có nói đúng cái transgenerational epigenetics đúng không, hay là mình đang
em
nói về cái khác?
Em không biết cái từ đấy, em chỉ đang hỏi một vấn đề thôi. Chị nói tiếp đi.
Ok, đấy là một cái lĩnh vực khoa học cực kỳ mới. Và khi mà nó bắt đầu có những cái bài báo đầu tiên xuất hiện thì chị gần như là nhảy tưng tưng lên vì sung sướng, bởi vì chị tìm ra một cái lời giải đáp cho cái câu hỏi của chính mình, cho tổ quốc quê hương của chính mình. Tức là mình là cái thế hệ sinh sau chiến tranh, nhưng cái di chứng của nó ở khắp mọi nơi. Thực ra đi ra ngoài đường thì không thấy đâu, nhưng mà lẩn quất vào trong những câu chuyện kể của mọi người, những cuốn sách mình đọc, những cái đồ dùng trong nhà, cuốn nhật ký của ba chị. Khi mà chị hỏi, dạo này chị kể, chị tức là chị nói với mẹ chị là kể lại những câu chuyện ngày xưa, chị thu âm lại bởi vì sợ mà nhỡ cụ 250 cụ mất là những một bảo tàng nho nhỏ sẽ bị biến mất. Chị thấy nó quá là khủng khiếp. Và khi mà chị theo dõi những cái cuộc cãi lộn phím chiến với nhau trên mạng thì chị thấy là nó vẫn quay lại. Nó vẫn, tức là những cái cuộc chiến từ cái hồi nào rồi mà nó vẫn quay lại, và nó di chứng và nó vẫn làm đau. Những cái nhát súng từ quá khứ nó vẫn tiếp tục bắn vào hiện tại. Đấy, thì tức là nó sẽ ở một cái mức độ rất là khác với so với các bác cựu chiến binh. Nhưng mà bởi vì các bạn trẻ sẽ nhìn cuộc chiến với một cái diễn ngôn khác, đúng không? Thì cái nghiên cứu đầu tiên về cái vấn đề nó gọi là di truyền xuyên thế hệ, là nó nói về những có hai nghiên cứu chính. Một là nghiên cứu về những cái người Holocaust là gì? Những người Do Thái mà bị Đức Quốc xã, tức là đi qua cái cuộc diệt chủng của Đức Quốc xã. Thì em cứ cho là bốn thế hệ đi, thế hệ ông bà cụ kỵ, đúng không, là sống ở trong trại tập trung và trực tiếp nhìn thấy những đau thương, trực tiếp bị những đau thương đấy phá hủy cuộc đời mình. Đời con của họ có thể là bị ảnh chút xíu bởi vì là mình vẫn nhìn thấy tan hoang trong xã hội, trong ngôi nhà họ đang sống, trong những câu chuyện hàng ngày. Đời thứ ba bắt đầu ít hơn, đúng không? Đấy, thì đời thứ tư thậm chí là còn ít hơn, thậm chí là còn không biết là ông bà cụ kỵ mình đã từng như thế. Đấy. Tuy nhiên cái câu chuyện đấy nó vẫn ở trong cái hình thái mà bộ gen của họ hoạt động. Không phải là bộ gen nhá, bộ gen là nó cố định. Em cứ tưởng tượng ở trong cái ngôi, trong cái căn phòng của mình thì nó có bao nhiêu cái đèn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái đèn đi. Đấy là bộ gen, mình không thay đổi được cái số lượng gen đấy, đúng không? Nhưng mà cái cách bộ gen đấy nó hoạt động như thế nào, bật lên hay tắt đi, thì nó có thể truyền từ đời này sang đời khác. Ví dụ như cái đời ông bà của họ, họ tắt 7 cái đèn, có 7 cái đúng không? Họ tắt 4 cái. Thì đến cái đời, đến ngày mai, ngày kia, 4 ngày đúng không? Cái căn phòng này của em vẫn tối. Bởi vì cái việc tắt đèn hoặc là bật đèn nó di truyền đến chừng khoảng 3 đến 4 thế hệ sau này. Và khi mà họ nhìn vào cái cách mà bộ gen của những cái người mà thế hệ sau này, của những nạn nhân của diệt chủng ấy, thì họ thấy rằng là cái bộ gen đó nó vẫn hoạt động như là họ phải chống chọi với cả thế giới. Và khi mà cái bộ gen hoạt động theo cái xu hướng là mình phải chống chọi với cả thế giới thì lúc nào cái bộ gen đó cũng trong tình trạng bị xì chết ấy. anh cứ cảm rằng là bị xì chết ấy, nó họ sẽ ăn, họ sẽ dễ mắc chứng béo phì hơn, họ sẽ dễ mắc những cái căn bệnh về tinh thần hơn đấy. Thì có rất là nhiều những cái số liệu như thế, và sau đó thì có thêm rất nhiều những cái nghiên cứu khác về nạn đói ở Hà Lan, hay là thậm chí là có những cái nghiên cứu về di chứng của chế độ nô lệ ở Mỹ chẳng hạn. Thì tất nhiên là chị rất là mong muốn một cái nhà khoa học nào đó mà theo dõi cái chương trình này có thể tìm hiểu xem là chúng ta đang có cái di chứng chiến tranh như thế nào ở Việt Nam, trên cái cách thức mà bộ gen của người Việt chúng ta đang hoạt động. Tại sao chúng ta vẫn cảm thấy lo âu? Rất là có thể nhé, một phần trong cái lý do đấy, tại sao chúng ta vẫn lo âu, tại sao chúng ta vẫn sợ hãi, tại sao chúng ta đôi khi vẫn cảm thấy là mình cần phải đấu tranh, hay là mình cần phải vẽ kẻ khác trong hình hài của ác quỷ, hay là chúng ta phải vẽ bản thân trong hình hài của nạn nhân, hoặc là ngược lại. Bởi nó tất nhiên là không phải là câu trả lời trực tiếp, đúng không? Nhưng mà liệu đến chừng mực nào nó có thể là một phần của cái sự giải thích đó? Thì chị nghĩ là cái câu chuyện nó không chỉ là lời, không chỉ là hình ảnh, không chỉ là âm thanh, không chỉ là cảm xúc trên da thịt mình, không chỉ là mùi vị, mà cái câu chuyện mà chúng ta truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ khi mà tổ tiên chúng ta còn ngồi quanh đống lửa cho đến bây giờ, là một bộ gen và cái cách thức của chúng nó hoạt động. Cái câu chuyện đấy là câu chuyện sinh học. Và cái câu chuyện đấy là cái câu chuyện không được kể, nó gọi là untold story. Và chúng ta sẽ phải nhìn vào chính cái tâm hồn của mình, nhìn vào cái nỗi đau của mình, nhìn vào cái niềm vui của mình, nỗi đau của người khác và niềm vui của người khác, để xem là cái câu chuyện đó nó tạo thành một cái bức tranh lớn như thế nào trong cái vũ trụ muôn vàn vì sao mà chúng ta phải vẽ. Chị có thể vẽ cái hình tam giác của mình được không, nếu như chị bỏ qua cái hình tam giác của em? Và khi mà hình tam giác của em và hình tam giác của chị hợp vào thì nó đối chọi nhau, hay là nó tương tác với nhau? Và khi mà hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu cái hình tam giác khác của chúng ta hợp lại thì cái câu chuyện nó kể là cái gì?
Em rất là hiểu ý chị. Em đúng là lần đầu tiên cái khoảnh khắc là cảm giác như mọi câu chuyện đều liên quan đến nhau. Trong lúc chị kể về cái chuyện xuyên thế hệ, hay là các cái câu hỏi về các cái di chứng chiến tranh, em nghĩ rất nhiều về vì là bà ngoại em mất trong nạn đói, nó tạo ra một cái sang chấn cho mẹ em là phải chăm các em vào lúc mình rất là bé.
Đúng rồi.
Và nó tạo một cái áp lực là mẹ em luôn luôn phải làm việc và cố gắng cực kỳ nhiều. Sau đó nó đến cái áp lực đấy lên em. Em lúc nào cũng cảm giác như tại sao mình cứ không thấy mình đủ nhỉ, mình cứ phải cố nữa nhỉ. Đấy. Thì em mới track lại là thì tại sao có những cái chuyện là em lại quan tâm đến cái vấn đề này. Bởi vì nó là một cái, có thể là một cái đối thoại của em với lại khán giả của mình. Là mình sẽ ngồi một chỗ và mình nghĩ là mình là cái vũ trụ của mình, nhưng mà cái vũ trụ đấy nó không đơn lẻ gì cả, nó luôn kết nối, mà cái tầm kết nối nó có thể rất là sâu, nó rất là khủng khiếp. Nó bạn có với nó cũng chưa tới được ấy. Đấy. Thì nhiều khi ở một cái độ tuổi của em, nhiều khi mình cũng đã kể những câu chuyện, hay mình nghe rất nhiều câu chuyện rồi, nhưng mà có những câu chuyện nó mới tinh với em. Nó vừa mới xảy ra cái Tết vừa rồi chẳng hạn, em lần đầu tiên em nhìn thấy cái đường dây này. Cái đường dây nối mà từ mình đến mẹ mình đến bà ngoại của mình. Đấy, thì để cho trả lời cho câu hỏi là nhiều khi mình cứ ngồi đây và mình không quan tâm gì đến câu chuyện của người khác. Nhưng mà thực ra là bạn ngồi đây đã là rất là nhiều câu chuyện ở trong bạn rồi.
Chị tiếp lời em một chút xíu, bởi vì mình đang nói về di chứng chiến tranh, nhưng thực ra thì cũng không nhất thiết là chỉ có chiến tranh. Như là lúc ngay đầu tiên bọn mình đã nói là mỗi đứa trẻ sinh ra không phải là một tờ giấy trắng ấy. Nó di chứng thì nghe nó phải hơi tiêu cực quá, nhưng mà nó sẽ là những cái bồi đắp, những cái tích lũy của rất là nhiều thế hệ trước đó, lịch sử xã hội, tôn giáo, hoàn cảnh gia đình, những niềm vui, những nỗi buồn, đúng không? Thậm chí là có những cái nghiên cứu nó nói rằng là nếu như mà em mà hút thuốc, có một cái câu tiếng Anh rất hay là bạn là bồi đắp của những gì mà ông bà cụ kỵ bạn đã từng ăn, đã từng uống, đã từng suy nghĩ. thì khi mà mình hút một điếu thuốc, hay là khi mình học một ngôn ngữ mới, hay là khi mình bộc lộ cái sự nhân từ và khoan dung với người khác, hay là thậm chí là ngược lại, khi mình ác với người khác, hay là khi mình làm cái điều gì tốt hoặc xấu cho bản thân mình và xã hội, thì mình phải hiểu rằng là mình đang đóng góp một phần cho cái sự hình thành, mình đang đóng góp một phần cho cái câu chuyện sinh học của thế hệ sau mình 100 năm, nó là 4 thế hệ mà. Thì đấy, nó cái câu chuyện xuyên xuyên xã hội, câu chuyện xuyên không.
Thực ra em nghĩ là đến đoạn này thì lại phải nói cho các bạn trẻ một chút nhé. Tại vì đúng là mọi người có một cái câu là, có phải không nhỉ, cùng ông bà tổ tiên à? Hay tức là mọi người, thực ra là cái việc mà trước đấy mình hơi nói nó hơi thiên kiến về cái việc là vũ trụ cái thứ. Tức em có cảm giác là mọi người trẻ cảm nhận được cái đấy, cái kết nối của mình với rất nhiều thế hệ trước. Có thể không phải bằng dữ liệu nhưng bằng một cái kiểu cảm giác
tâm linh ấy hả?
Đấy, tức là họ thì chúng nó hay trêu trên mạng là ví dụ để nấu được cái này là nhờ ông bà tổ tiên, vì là không biết nêm nếm như thế nào thì là nó rất là, thì đang nó đang hơi trừu tượng, nó không có một cái kiểu bằng chứng rõ ràng, nhưng là rõ ràng nó là một kiểu cảm giác là đúng là tôi không ở đây một mình. Tôi là kết quả. Đấy, và tiếp nối là mình có thể ảnh hưởng đến kết quả của tiếp theo nữa.
Đến cái đoạn đấy thì chị nghĩ là chắc là hơi xa so với cái những cái hiểu biết của chị hiện tại. Chị cũng không thể back up được những cái thông tin như thế, nhưng mà chị hiểu được cái cảm xúc đấy. Và chị nghĩ rằng là khoa học nó rất là giới hạn, khoa học mới chỉ biết một phần rất là nhỏ. Chúng ta không biết những gì chúng ta không biết, cho nên là chị nghĩ là trong tương lai mình cũng không biết như thế nào, mình cũng có thể mình tìm ra là không gian thời gian nó tương tác với nhau. Thì cái điều đấy là cái điều mà mình hy vọng là chị nhớ có một ai đấy nói với chị là những cái vũ trụ song song nó như những cái hạt trong quả liệu ấy. Hiện nay thì mỗi cái hạt nó vẫn rời ra, mình vẫn nghĩ là nó rời ra, nhưng mà khi mà nó hợp lại thì nó sẽ như thế nào đấy. Thì chị nghĩ rằng là
em xem một cái kênh In the Nutshell, chị có biết cái kênh đấy không?
Không.
Kênh nổ não luôn ấy, kênh con em xem và em phải xem, và hai người đều quay sang nhìn nhau và chả hiểu gì cả. Tức là ví dụ một khái niệm về thời gian chẳng
hạn. Quantum physics.
Rồi ví dụ như rìa của vũ trụ là gì, có một cái rìa hay không, những cái thứ.
Thôi đi.
Có một thứ đặc biệt về chị Mai mà em thấy hồi xưa em cũng hơi thích là cái khả năng kể chuyện của một người viết ấy. Tức là người viết thì mình sẽ được đào sâu những cái kỹ năng kể chuyện. Khi mà chuyển nó sang, em không nói về khoa học nhá, nhưng mà nó tất cả những cái gì mà nó hơi có vẻ rắc rối thì nó là cái khả năng nó đơn giản hóa lại cho mọi người hiểu được. Tức là chị thành một cái medium ở giữa ấy. Ví dụ như em cái việc mà em làm podcast thì nó không phải là câu chuyện, là nó không phải là việc là em thích interview phỏng vấn mọi người, mà nó là việc là em sẽ lấy cái câu chuyện của chị xong làm nào để em hy vọng là em làm cái cầu, nếu em không phải làm gì được, tức là người kể chuyện mà giỏi sẵn rồi thì em chỉ ngồi im đây và nó truyền đến khán giả. Nhưng mà ví dụ như nó hơi phức tạp hay nó đang ở một cái gì đấy thì mình cố gắng mình dịch nó thành một cái trạm trung chuyển. Cuối cùng nó vẫn là câu chuyện là làm thế nào để khán giả thấy cái câu chuyện này hay, bởi vì mình thấy câu chuyện này hay. Thì em thấy chị làm cái việc đấy, nhưng mà chị biết, chắc chị biết mà.
Chắc mày đang hẹn chị.
Đúng rồi.
Nó vòng vèo quá thì phải hỏi lại cho chắc.
Không, thành ra là với chị Mai thì vẫn phải luôn hỏi một cái câu là chị đang định làm gì tiếp theo. Và đặc biệt với khả năng của một sinh vật là tưởng tượng về tương lai và biến nó thành hiện thực ấy.
Chị đang làm gì tiếp theo?
Các dự án tiếp theo của chị là gì?
Chị lần trước cái buổi phỏng vấn này với cái buổi phỏng vấn lần trước nó quá gần nhau, cho nên chị
vẫn đang cái dự án
vẫn đang ấy. Tức là nó là phân cực ấy, tức là chị đang làm việc với khá nhiều những cái dự án, trong đó có vài dự án ở Trung Đông, là mình đang nói về cái sự phân cực quá mức của thế giới chúng ta hiện nay. Tức là chúng ta nhìn mọi thứ nó quá là trắng đen, tốt xấu rõ ràng, kẻ thù đồng minh nó rất là rõ ràng. Thì cái điều đấy nó có ảnh hưởng gì đến cái việc mà chúng ta xây dựng một cái tương lai nó hòa hợp hơn hay không? Thì chị có chị đang tìm hiểu về cái đó và chuẩn bị là chị để đến Rwanda. Nếu mà nhắc đến Rwanda thì mình sẽ nghĩ đến cái gì? Diệt chủng.
Em nghĩ là em sorry nha, mẹ nghĩ mẹ em vì mẹ em là bác sĩ đi châu Phi, không mẹ em không mẹ em đi Angola.
Thì
trong 6 năm.
Trong 6 năm. Thì Rwanda là một đất nước mà có đã xảy ra một cái vụ diệt chủng, tức là trong vòng 100 ngày, chị không nhớ chính xác, là gần 1 triệu người chết. Và họ giết nhau theo một cái phương pháp nó rất là, mình có thể nói là man dợ đi, tức là họ cầm cái machete, cái dao để chị xin lỗi, thôi mình, mọi người nếu mà cảm thấy ấy thì mình có thể tự nhiên, nhưng mà đại khái là những cái dòng sông đỏ ngầu máu, và không chỉ có những người đàn ông giết lẫn nhau như là những cái cuộc chiến mà mình thường thấy, mà những người phụ nữ bồng con ở trên lưng sẽ giết những người phụ nữ bồng con ở trên lưng bằng dao. Thì cái cuộc diệt chủng ở Rwanda nó quá là khủng khiếp, nó đi ra ngoài cái sự tưởng tượng về khả năng của loài người. Thì tháng 7 này là chị sẽ đến Rwanda 2 tháng. Chị đã có rất nhiều contact rồi, và một cái câu chuyện kỳ diệu của Rwanda là làm thế nào họ đi qua được bối cảnh đau thương như thế. Và họ đi qua bằng những cái điều mà mình không thể tưởng tượng được, bằng sự khoan dung, bằng sự thứ tha, bằng kết nối giữa người với người. Đấy thì tất nhiên là đấy không phải là những cái phương pháp duy nhất để có thể đi qua, nhưng mà rõ ràng là nó có những cái hiệu quả mà trước kia mình không nghĩ là nó có thể làm được. Thì Rwanda là một cái đất nước nó rất là đặc biệt. Và nếu như mà cái câu chuyện của chúng mình là kể chuyện đúng không, nếu như em đọc thêm về Rwanda ấy, thì bản chất của cái giải pháp này là xung quanh những câu chuyện. Thí dụ chị nhớ là chị đọc một cái câu chuyện là cái bà này bà ấy bị một, tức là trong câu chuyện của Rwanda là hàng xóm giết nhau nha em nhé. Hàng xóm bình thường vẫn ngồi nói chuyện uống trà với nhau sẽ giết em. Cái ông hàng xóm đấy, ông ấy đã cầm dao sang và giết chết toàn bộ gia đình bà ấy ngay trước mặt bà ấy. Sau đó ông ấy chói tay bà ấy và quẳng xuống sông để cho bà ấy chết sau khi hãm hiếp bà ấy. Thì nếu như mà đặt mình vào địa vị của người phụ nữ này thì mà gặp lại người đàn ông đó sau khi cái thảm họa đấy nó qua đi, thì cái cảm xúc là gì? Vừa sợ hãi, vừa căm thù và muốn trả thù đúng không? Thế thì cái vấn đề ở Rwanda ấy là họ có rất nhiều phương pháp, nhưng một trong những cái phương pháp đấy là họ thuyết phục hai bên ngồi lại và kể câu chuyện của mình. Kể câu chuyện là tại sao, tức là bây giờ họ vẫn nhìn nhau như là mày là ác quỷ đúng không? Đấy, mày đã làm những cái điều này đối với gia đình tao. Thế thì khi mà ngồi lại và kể những câu chuyện ấy, thì hóa ra là cái nhóm người mà thực hiện những cái hành vi khủng khiếp như thế bắt đầu từ cảm xúc là gì? Mình vừa nói xong, nỗi sợ. Thì bắt đầu nó mới đi ngược lại những cái lịch sử của Rwanda là đã bị thống trị bởi người Bỉ như thế nào, và người Bỉ đã dùng những cái phương pháp gì để chia cắt cộng đồng của họ ra sao, đã gieo rắc hận thù để cho cộng đồng này nhìn cộng đồng kia như một kẻ thù như thế nào. Và dần dần đấy, nó lại là xuyên thế hệ đúng không? Và dần dần khi mà đến một cái mức độ đó thì mình mặc định là nếu như là người Hutu hay là người Tutsi thì sẽ là kẻ ác. Họ ở đây, bản chất của họ là kẻ ác nhé. Bản chất sinh ra đã là kẻ ác. Đấy, thì tức là khi mà mình nhìn họ với cái hình thức như thế, một cái hình thái, một cái danh tính như thế, thì mình không nhất thiết, thì khi mà em sợ thì cái cảm giác lớn nhất của em là em muốn tồn tại đúng không? Thì em cái việc mà em giết cái khác nó là tự vệ đúng không? Thì em không nhất thiết là em phải hiểu câu chuyện của họ nữa. Thế thì chị nghĩ là nó toàn bộ cái giải pháp cho Rwanda, một phần lớn những giải pháp của Rwanda là xung quanh những câu chuyện của nạn nhân và của kẻ tội đồ. Khi kẻ tội đồ và nạn nhân ngồi xuống và kể những câu chuyện cho nhau thì họ có thể tha thứ được cho nhau. Và sau đó thì có rất là nhiều, và chị rất là mong ngóng được gặp. Thật chị có một cái gia đình mà cái ông này là ông ấy là kẻ tội đồ, và ông ấy đã xây nhà cho nạn nhân, có một cái chương trình xây nhà cho nạn nhân, và cái kết cục là họ nắm tay nhau ở trong cái ngôi nhà đấy. Chị nghĩ là nó là một cái kết thúc màu hồng. Chắc chắn là cái thực tế nó không màu hồng như thế, nhưng mà ít nhất là điều đó có thể. Những câu chuyện hoàn toàn có thể đánh thức cái phần con người trong mỗi chúng ta và khiến chúng ta nhìn cuộc sống và giải quyết những cái vấn đề trong cuộc sống theo một cái cách mà có lẽ là ít tốn máu xương hơn.
Khiếp, em ngợp quá. Nhưng mà điều tài tình là chúng ta luôn bắt đầu một cái thứ gì đấy và chúng ta luôn dẫn được về nó.
Vẫn là những câu chuyện đúng không?
Mà nếu muốn thì chúng ta hoàn toàn có thể dẫn được về cái cốc sữa đã hết của chị Mai.
cho chị một cái gì đấy để chị uống đi. Một cốc nước được không?
Đấy, và chị Mai luôn hỏi là thế tôi sẽ nói chuyện gì và có sợ nhàm không? Chị em thấy mỗi
mà
ngày...
chị chưa dùng bất kỳ một đấy. Cái gì ở trong đó.
Và em thấy mình cũng nói chuyện 2 tiếng rồi. Cần
cái
phải
gì? 2 tiếng rồi á?
Gần.
Kết thúc.
Mọi người kể chuyện siêu. Thế chị còn muốn nốt gì không?
Chị đây nhiều lắm. Đây là những cái nghiên cứu thường thường khi mà chị đọc ấy. Chị sẽ chia sẻ thêm một chút xíu là khi mà mình đọc những cái câu chuyện ấy thì mình có thể đọc để cho vui. Nhưng mà đây là cái nghiên cứu năm 2010 của Stephen và đồng nghiệp. Thì họ cho rằng là khi mà mình đọc những câu chuyện và mình lắng nghe một câu chuyện và mình cố gắng để mình tìm hiểu nó một cách kỹ càng, mình cảm nhận được nó và mình đối chiếu, mình phóng chiếu lại bản thân ý, thì bộ não nó hoạt động rất là khác khi mà mình đọc một câu chuyện chỉ để cho vui. Thì nó như kiểu là bộ não nó được tập gym ấy. Nó giống như khi em vào phòng gym thì cái cơ của em nó sẽ mạnh hơn đúng không? Thì cái bộ não khi mà nó đắm chìm trong cái sự phóng chiếu, đối chiếu, suy luận, phân tích ý, thì cái bộ não nó sẽ hoạt động tốt hơn rất là nhiều. Và họ cho rằng là cái việc mà khiến cho các bạn sinh viên, các bạn học sinh ấy phải, nó gọi là đọc sâu ấy, nó rất là quan trọng. Đấy, cho nên là bây giờ chị sẽ không đọc một cuốn sách mà chị đọc nữa. Chị sẽ vừa đọc vừa có một cái laptop để chị sẽ ghi lại ý và chị tổng hợp lại. Đây là những cái chị sẽ không chỉ đọc những cái lý thuyết mà chị sẽ luôn luôn ghi lại để mình thôi tập gym cho não.
Nghe em thấy chị đánh số này. Chị xong trang số 1, trang số 2 rồi chị trang số 3, số 4 ấy mà. Chị đọc hết các thứ chị.
Sao muốn
bói
hỏi
ấy, chị nói rồi.
Đúng, nói được mỗi chữ bói. Mà còn không phải là chỉ là cái nốt ở trên xe ô tô, mà còn không phải là nốt nốt của các nghiên cứu.
Xong chị còn gì nữa không?
Đây có một cái nghiên cứu này cũng khá hay của ông James Pennebaker. Thì ông ấy nói rằng là cái việc viết ý rất là quan trọng, bởi khi mà mình nghĩ về một cái điều gì đó thì nó cứ lung tung khắp nơi, nó như là những cái dấu chấm mà chị em mình vừa nói đến ý. Nhưng mà khi mình viết thì mình vẽ những hình tam giác và mình xử lý những cái câu chuyện của mình theo cái hướng đi là mình sẽ ngồi trên cái ghế lái xe chứ không phải là ngồi trên cái ghế khách hàng. Và theo cái nghiên cứu của ông này ý, thì là những cái người mà bị những cái căn bệnh tinh thần ý, bất ổn ý, 15 phút mỗi ngày viết, mỗi tuần từ 3 đến 4 ngày, thì khi mà họ kiểm tra lại cái áp lực máu
huyết áp.
Huyết áp và những cái hệ thống kháng thể trong mình trong thì nó đều là tốt hơn. Đấy, thì chứng tỏ là cái việc mà mình xử lý những cái thông tin và biến nó thành một cái hình tam giác theo cái mũi tên đi về phía tương lai và nhận ra là mình cần phải làm những cái gì nó tốt hơn cho mình rất là nhiều. Những câu chuyện thực ra là những cái mũi tên chỉ về tương lai cho mình, chứ không chỉ là những cái chi tiết rời rạc trong cuộc sống.
Chị muốn kết về cái gì?
Kết về chuyện kể bedtime story đi.
Là cái gì không? chuyện đi chuyện
chuyện kể cho trẻ con trước khi
bọn trẻ con nhà em nó lập một cái nó bị lập một cái phản xạ có điều kiện. Là nó chỉ nghe thôi, nó còn chẳng nghe câu chuyện. Nó nghe bật cái kênh này lên và cái giọng của người ta thì nó đã buồn ngủ.
Thế à?
tức là
em có đọc chuyện cho cái hôm qua đi học phụ huynh cho con đúng không?
Đúng rồi. thằng con em đúng kiểu ba facts với tôi và kiểu cái facts đấy năm này qua năm khác nó đều nói ấy.
Thế sao? Có một cái nhưng mà có đọc chuyện cho bọn trẻ con trước khi đi ngủ không?
Bây giờ chúng nó qua cái thời mà tự đọc
rồi. Lớn rồi đúng không?
Nhưng mà em rất là khuyến khích chuyện đọc sách.
Chị thấy là người Việt Nam thực ra là mình không có cái thói quen nhỉ? Cái truyền thống là đọc sách đi ngủ trước khi đi ngủ cho em bé.
thực ra em thấy nó đều là cái sự chú tâm. Thực ra có nhiều cách mà kiểu cũng không cần phải là đọc chuyện ấy, nhưng mà chỉ cần bọn trẻ con bây giờ như kiểu là còn có khi ngồi cạnh xem phim nó cũng là một kiểu ấy. Tức là chỉ là cái sự chú tâm ở lúc đấy trao đổi về thông tin xem là thế nào ấy.
Tất nhiên là nó không có. Tất nhiên nó cũng có, nhưng mà chị muốn hỏi cái điều này là bởi vì thực ra nó không nhất thiết là phải là trước khi đi ngủ mà nó chỉ là những câu chuyện thôi, đúng không? Thì mình, chị nghĩ là nó rất là quan trọng ấy, bởi vì là nếu như mình chưa có cái thói quen đó thì chị nghĩ là nên cân nhắc. Bởi vì là cái việc mà trẻ con nó thích đọc, nghe đọc chuyện ý, em có để ý là trẻ con nó nghe những cái câu chuyện và nó luôn luôn thích nghe những câu chuyện cũ. Nó mặc dù mình đã đọc cho nó rồi nhưng nó vẫn muốn nghe lại những cái câu chuyện cũ. Ngày xưa chị không hiểu tại sao là trẻ con lại thích những cái câu chuyện cũ như thế, nhưng mà bây giờ thì chị hiểu về thần kinh học ấy, là mỗi lần mà mình đọc những câu chuyện cũ thì nó biết điều gì sẽ xảy ra ở trang thứ hai. Và nó là con sói sẽ nhảy lên và con cừu sẽ làm gì đấy. Thì khi mà nó biết cái điều gì sẽ xảy ra trong trang thứ hai thì cái bộ não nó sẽ tiết ra những cái hormone mà khiến cho nó cảm thấy là hưng phấn. Và khi mà chúng nó cảm thấy hưng phấn ý, thì chúng nó sẽ, tức là cái trải nghiệm tuổi thơ của chúng nó, toàn bộ trải nghiệm tuổi thơ chúng nó là ba mẹ yêu thương mình, ở bên cạnh mình, đọc chuyện cho mình nghe. Mình luôn luôn đoán biết được cái điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và những cái câu chuyện ấy, once upon a time, mới đầu thì sẽ là như thế này, xong có một vấn đề, xong cuối cùng là happily ever after, tức là sống mãi mãi bên nhau, đời đời hạnh phúc. Thì ngày xưa chị cũng nghĩ chỉ là đọc truyện thôi, nhưng mà bây giờ thì chị mới phát hiện ra là nó là một cái template, nó là một cái khung để cho trẻ con thực hiện những cái câu chuyện tương lai của chúng nó, và chúng nó sẽ viết những cái câu chuyện tương lai của chúng nó trong một cái không khí là tuổi thơ của mình đã được, tức là không hề bị lo sợ, nó là một cái nơi an toàn. Ok, thay vì cái việc ngày xưa có một nàng công chúa thì bây giờ là ngày nay có một con người như thế này, có Minh, có Mai, cũng có một cái vấn đề như thế này. Vậy thì vẫn theo cái khung câu chuyện nhé. Thế vậy thì mình sẽ phải làm thế nào để mình có thể sống hạnh phúc mãi mãi đời đời bên nhau với một cái con người này hay với một cái sự kiện này đấy. Thế thì tức là cái khuôn mẫu đấy của tuổi thơ nó tạo một cái tiền đề cho tụi trẻ con tìm những cái câu chuyện mới, xây dựng những câu chuyện mới của nó mà không bị sợ hãi, bởi vì nó gắn với một tuổi thơ dễ thương, được ba mẹ ôm ấp ở bên cạnh, và chúng nó luôn luôn đoán được cái kết cục của là gì, cái trang sau sẽ là gì. Tức là nó khiến cho cái chiều hướng suy nghĩ tích cực nó cũng lớn hơn. Thì đấy là điều chị hoàn toàn không để ý đến.
Em thấy có một thứ, cái thứ đấy đúng là trẻ con thích thật, nhưng em thấy có một thứ trẻ con thích hơn, tức là vẫn cái câu chuyện đấy và vẫn happy ending. Nhưng mà thỉnh thoảng mình hơi làm cho nó ngạc nhiên bởi những cái chi tiết ở giữa đấy, thì là nó sẽ là rú lên sung sướng chị ạ. Và thực ra khi chúng nó kể lại các câu chuyện ấy thì chúng nó sẽ cũng nghĩa như thế, bắt đầu nó sáng tạo hơn rất là nhiều. Nhưng mà nó luôn là, nhưng mà cái kết thì đúng nhá, tức là luôn phải có một cái kết
ending
tốt, đấy, tốt
happy.
Nó đúng là tạo ra sự yên tâm. Và người ta ở giữa, người ta tha hồ được thay đổi. Con bé nhà em nó sẽ biến mọi câu chuyện thành kinh dị. Thế nhưng mà nó sẽ luôn end up là cái mà mẹ tưởng là máu ấy, thực ra là mứt dâu đấy.
Và em tưởng tượng là Midori sẽ lớn lên và nó sẽ nhìn cuộc đời trong khoa học nó gọi là redemptive narrative or redemptive story, tức là một câu chuyện kết thúc có hậu. Khi mà mình viết cái cuộc đời của mình theo một cái hướng là nó sẽ kết thúc có hậu, mình sẽ cố gắng, mình sẽ có những bất ngờ, mình sẽ có những, thậm chí là những cú sốc, thậm chí là phải vượt qua rất nhiều gian khó, thế nhưng mà mình có thể viết cái câu chuyện đó, và tương lai của bé là nó sẽ nghĩ đến cái, nó sẽ được kích hoạt bởi vì nó đã có một cái nền là mẹ ở bên cạnh, mẹ ôm bé, rồi mẹ yêu thương nó như thế nào, và mọi thứ nó sẽ ổn, thì nó sẽ tạo thành một cái tiền đề tốt hơn khi mà mình viết nên câu chuyện của chính mình trong tương lai.
Và em đang nghĩ, tại vì chị Mai hôm nay dùng cái ảnh, các cái hình ảnh dấu chấm, em đang nghĩ là mình rất hay có cái trò chơi mà kiểu nối các cái số 1, 2, 3, 4, 5, 6 xong rồi thành một con thỏ chẳng thế. Thì em nghĩ bây giờ đúng là phải, trẻ con sẽ sống trong một cái thế giới mà các dấu chấm ở đấy nhưng không có số. Tại vì nếu không thì sẽ cứ nghĩ trong một cái pattern duy nhất là chúng ta chỉ vẽ được con thỏ thôi, trong khi chúng ta có thể vẽ rất nhiều con khác nữa.
Chính xác.
Và đấy thì đấy, cái câu chuyện em cũng đang nghĩ là lúc nào thì chúng ta cũng nên ngồi bên một cái đống lửa. Bây giờ đống lửa của mình em
ever sit.
Đúng không? Em nghĩ là và có ba cái thứ em cũng đọc một cái bạn này nói là cái bạn mà làm nghiên cứu, bạn ấy tên là Ashley Fell trong một cái TEDx này em. Thì bạn cũng nói là thực ra có ba cái thứ mà về câu chuyện mà nó luôn luôn hấp dẫn mình, đấy là sự chuyển động này, màu sắc này, tư thế giới của mình ấy. Nó sẽ còn cái thứ ba là gì em quên mất rồi. Nó chỉ có ba yếu tố đấy và cách loài người đã bắt đầu là mình cứ nhìn chằm chằm vào một cái đống lửa là cũng bởi vì nó tạo ra rất là nhiều các cái màu sắc mà nó cứ chuyển động liên tục ấy. Đấy và người ta cứ dán mắt vào cái đống lửa đấy. Thế nhưng bây giờ thế giới của mình, khi mình chú tâm, khi mình có cái gì đấy nó mang lại cảm xúc thì nó cũng đều là như thế, nó hơi chuyển động này, nó tạo ra màu sắc ở trong mình này. Nên là em nghĩ là cái đống lửa thì nó có thể ở đâu cũng được, nó không phải là một đống lửa cụ thể, nhưng mà chắc là cái hành trình
nó
mà
chỉ
ngồi
là cái nó chỉ là cái symbolic, là cái gì, một cái biểu tượng. Nó là một cái biểu tượng. Thực ra chị nghĩ rằng là nó là sự kết nối, bởi vì cái từ cái góc nhìn sinh học tiến hóa thì chúng ta đã nói là cái vai trò của câu chuyện là để truyền đạt kiến thức, đúng không? Truyền tải kiến thức. Cái thứ hai nữa là để thay đổi, đúng không? Chúng ta viết nên câu chuyện của chính mình. Và cái thứ ba nữa là để kết nối. Thì thực ra là cái đống lửa nó là cái hình tượng của sự kết nối, các cái câu chuyện kết nối chúng ta với nhau. Một cộng đồng sẽ không bao giờ có thể tồn tại được nếu không có một cái câu chuyện chung. Như ở Việt Nam là con lạc cháu hồng, đúng không? Hay là cái là mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc lại có một cái câu chuyện chung. Chúng ta không hề biết gì nhau, nhưng chúng ta kết nối với nhau bởi vì chúng ta cùng biết về cái câu chuyện đấy, chúng ta là một phần của cái câu chuyện đấy. Thì cái câu chuyện nó tạo nên những cộng đồng. Nếu không có những câu chuyện sẽ không có một cộng đồng nào trên đời. Và một số nhà khoa học cho rằng là những cộng đồng của chúng ta là những cộng đồng tưởng tượng. Và những câu chuyện nó như những cái bí mật. Những câu chuyện mới chính là những cái điều khiến cho cộng đồng tồn tại. Đấy thì nó là cái kết nối, nó là cái đốm lửa mà mà Minh vừa nhắc đến.
Nên là hy vọng hôm nay mọi người nghe đoạn này biết là gần kết rồi. là chúng ta cứ tạo ra một cái đống lửa mà chúng ta ngồi xung quanh, chúng ta kể cho nhau những câu chuyện. Đây cũng là cái cách mà podcast Have a Sip đến với mọi người, và đây cũng là cái cách mà thì mình mời gọi khách mời của mình ngồi. Tại vì em tin là sẽ không có cái gì nhà, em tin là mỗi ngày trôi qua đã là một câu chuyện mới rồi. Đấy, nên là chị đừng ngại nếu lần tới trong cái gì chỗ đấy em lại mời. Em luôn hào hứng và mọi người cũng hiểu lý do tại sao là chị Mai là một người mà thì mình rất là hào hứng nói chuyện. Em chỉ nói như thế thôi. Em rất là thích nói chuyện với chị. Em rất là hào hứng nói chuyện với chị. Cảm ơn chị Mai trong lần về Việt Nam này, và chúc cho dự án của chị. Em cũng chẳng biết là chị có cần đến lời chúc hay không, nhưng mà em sẽ chờ xem cái gì nó
nó lóe lên, đúng không?
Câu chuyện gì chị sẽ kể tiếp.
Chị đang rất là hào hứng cái đợt đi Rwanda này và quay lại Trung Đông lần thứ không biết là mười mấy trong đời.
Nhưng mà chị sẽ định viết một cuốn sách tiếp chứ?
Chị không biết, nhưng mà thực ra cái vấn đề câu chuyện ấy, nếu mà mình đặt mục đích là viết chuyện để bán được chuyện thì nó tệ lắm. Thì mình cứ xác định là mình yêu thích cái câu chuyện này đã, mình mong muốn tìm ra câu chuyện đấy đã, xong rồi nếu như mà mình cảm thấy là chia sẻ nó có thể khiến cho đấy, lại quay trở lại cái thứ hai của câu chuyện là chúng ta có thể đổi thay, chúng ta có thể tiến về phía trước, chúng ta có thể nắm tay nhau với tư cách là một cộng đồng tốt hay không, thì mình sẽ chia sẻ thôi. Chứ còn đầu tiên thoạt đầu thì nó vẫn phải là một câu chuyện, và chị hy vọng là cái câu chuyện của chị ở Rwanda và Trung Đông đợt này nó sẽ là những câu chuyện thú vị.
Chứ rồi em quên, có vẫn câu hỏi nếu chị lên hoang đảo và không biết ngày trở về chị bây giờ
mày
mang
hỏi
cuốn
rồi,
gì không biết rồi, nhưng lần đấy chị
bao
bảo
nhiêu lần rồi.
Nhưng lần này chị sẽ mang cuốn gì, thứ đầu tiên chị nghĩ nào?
Cái gì?
Nếu chị lên hoang đảo không biết ngày trở về, mang theo một cuốn sách.
Bây làm thế nào để sống sót trên hoang đảo?
Hình như là không, hình như chị luôn trả lời cái này à?
Không,
lần trước chị nói là cái gì mà chị sẽ vừa cái gì mà chị đang đọc.
Nhưng mà thực ra là nếu như mà cái logic của nó thì đã sẽ làm thế nào để sống sót trên hoang đảo, đúng không? Làm thế nào để
không, logic của mỗi người mà. Em đọc chuyện tiểu thuyết mà. Bây giờ em sẽ đọc. Chị trả lời đi.
Cái gì?
Không, em chưa nghĩ ra. Em không biết là thời điểm này nếu em mang một cuốn sách thì em sẽ đọc cuốn gì. Em chưa kịp nghĩ ra.
Thôi hoang đảo gì, mệt quá. Nếu như mà đợt này mày cứ hỏi những cái câu hoang đảo chị thấy nó giả thiết, nó không đúng với cả cái
chị không biết là một điều là như này nhá. Khách mời của em ấy chỉ cần nêm tên một cái cuốn sách thôi ấy, cái cuốn đấy sẽ bán cực kỳ chạy.
À, tức là mục đích của em không phải là hoang đảo, mà mục đích của em là biết cái người kia muốn đọc sách gì đúng không?
Đúng.
Chứ không phải là hoang đảo đúng không? Chị lại cứ đang ngồi nghĩ về hoang đảo. Thực ra thì như là vẫn là những cái cuốn sách mà chị nói thôi.
Chị nói nhanh một cuốn đi xem nào.
Way Out.
Way Out à?
The Way Out. Wow. The Way Out là một cuốn sách của một nhà khoa học người Mỹ, và anh ấy nói về cái việc phân cực chính trị và làm thế nào để chúng ta có thể đối mặt với cái sự phân cực chính trị. Bởi vì chị là một người làm trung gian hòa giải, giao thoa đa văn hóa, tức là mình phải đứng ở những cái ngã tư của văn hóa, thì mình phải làm thế nào để những cái con người mà họ có thể giết nhau bất kỳ lúc nào, họ nhìn nhau như ác quỷ, thì làm thế nào để họ có thể ngồi xuống, họ có thể nói chuyện và họ có thể giải quyết vấn đề, họ có thể nhìn ra rằng là cái mà chúng ta cùng chung hóa ra là rất là giống nhau, chúng ta có nỗi sợ chung giống nhau, thì chị phải, cái nhiệm vụ của chị là tìm ra những cái hệ giá trị, những cái điều cơ bản mà họ chia sẻ với nhau như thế, để mà đi đến cái một cái tương lai. Như chị đã nói, loài người là sinh vật duy nhất có thể tưởng tượng ra tương lai và xây dựng cái tương lai đấy từ bây giờ, thì chị nghĩ là chị sẽ phải tìm mua cái cuốn Way Out đấy, không biết nó có đắt không.
Thế chị chưa đọc à?
Chưa, chị vì chị mới nghe podcast của ông ấy thì chị muốn mua, và nếu như mà bây giờ phải mang một cuốn gì đó đi thì chắc là chị sẽ mang cuốn đấy.
Rồi, ok.
Ok, khiếp, hài lòng, thỏa mãn chưa? Lần nào nó cũng dí mình đến nơi đến chỗ.
Khó khăn thật. Trả lời cũng khó khăn. Thách đố lại. Rồi, đây
dí
cũng
không
là
được thì thôi.
Way Out của chương trình này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Have a Sip. Cảm ơn chị Mai. Hẹn gặp lại chị Mai.
Bye bye mọi người.
Hẹn gặp lại chị Mai.
Hẹn gặp lại nữa, trời ơi. Không thoát được.